Chương 76. Giám bảo phù chấp sự đường. Thu về trong đại điện. Từ Thanh xe nhẹ đường quen tìm được Văn Khê sư huynh coi tiệm gian phòng. Đặt Văn Khê nhìn thấy Từ Thanh, cười nói, sư đệ lại có thu hoạch à? Có một chút. Từ Thanh đem hai cái pháp bảo lấy ra. Cái này thuộc về chuyên nghiệp cùng một, cho nên Đặt Văn Khê căn bản không cần sử dụng giám bảo phù, một mắt liền nhìn ra cái này hai cái pháp bảo nội tình, đây là nam cương nhân nhất mạch tự ý hệ pháp bảo. Sư đệ lần này là gặp nam cương người. Là. Sư minh không hổ là sư minh, kiến thức rộng rãi. Nơi nào? Đặt Văn Khê lắc đầu, cái đồ chơi này tại chúng ta trong quán còn nhiều. Hơn nữa cái này tự ý pháp bảo đối với chúng ta phụ lục phái tu giả mà nói về thực không có tác dụng gì. Càng thích hợp những cái kia am hiểu biến hóa chi đạo tu giả. Bất quá tốt xấu là pháp bảo, bao nhiêu giá trị ít tiền, nếu như sư đệ ngươi đổi đạo công mà nói, 20 đạo công là có. Từ Thanh lại cự tuyệt, Văn Khê sư minh, cái này hai cái pháp bảo không đổi, ta muốn dùng cái này hai cái pháp bảo đổi với ngươi như thế nào vẽ giám bảo phù, không biết có thể hay không. Sư đệ ngươi muốn học giám bảo phù? Là. Từ Thanh khẽ gật đầu. Sư đệ muốn học ta dạy cho ngươi chính là. Đặt Văn Khê nghe vậy khoát khoát tay, không cần dùng cái gì đồ vật đuổi. Ngươi là trưởng môn đệ tử, nhưng trưởng môn đầu vai gánh chính là toàn bộ đạo quan Hương Suy Vinh Lục, trên thân công việc bề bộn, không cách nào một lòng dạy bảo ngươi tu hành. Việc này chúng ta cũng là biết đến, cho nên trong quán các đại trưởng lão đều từng đã hạ lệnh, chỉ cần ngươi có thỉnh giáo, nhất thiết phải tận tâm chỉ đạo. Cái này giám bảo phù không tính là gì đặc biệt chân quý pháp phù, đương nhiên cái này quan bên trong trên dưới pháp phù chỉ cần ngươi muốn học đều có thể học, chỉ là hy vọng sư đệ chớ hiểm ta chỉ đạo bản sự không đủ liền tốt. Sư đệ nào dám? Từ Thanh vội vàng nói. Hảo. Đặt Văn Khê cười cười, từ trong hồ thiên phủ lấy ra phù bút, lá bửa, mực phù, cùng với một tấm đã hình thành giám bảo phù. Sư đệ ngươi xem trước một chút cái này giám bảo phù pháp mạch cấu thành. Từ Thanh hai tay tiếp nhận nhìn qua, nhưng thấy phù đầu vì sắc lệnh hai chữ, phù gan thì làm năm lộ tài thần chi danh, hiển nhiên là mượn tài thần chi lực được chứng pháp phù công hiệu. Từ Thanh tại tinh tế phòng đoán sau, đem pháp trên phù các loại chi tiết nhớ kỹ trong đầu. Sư đệ, ta vẽ một đạo cùng ngươi xem một chút. Lại nhìn. Nói đi. Từ Thanh chỉ thấy Văn Khê sư mình tay bắt ấn quyết, cước đạp cương bộ, tiếp lấy nâng bút huy hào bắt mặc, một tấm pháp phù liền tại dưới ngòi bút tạo ra. Thấy rõ ràng chưa? Sư đệ. Thấy rõ ràng sư minh. Từ Thanh điểm gật đầu, não hải hiện ra giám bảo phù tất cả chi tiết. Sư minh, ta muốn thử xem. Đặt Văn Khê sững sờ, không nghĩ tới Từ Thanh nhanh như vậy liền dám lên tay. Đệ tử tầm thường tu hành một đạo pháp phù đều cần nhiều cuộc sống công phu mới có thể miễn cưỡng nắm giữ. Cái này nhìn hai mắt liền biết. Đặt Văn Khê là không quá tin tưởng, hắn cảm thấy sư đệ là sai đánh giá năng lực của mình. Nhìn hắn vẽ phù lúc đơn giản cùng nhẹ nhõm, cho là cái này giám bảo phù độ khó rất thấp, chính mình cũng có thể làm được dễ dàng. Nhưng loại lời này không tốt nói rõ đi ra. Đặt Văn Khê không thể làm gì khác hơn là để cho sư đệ thử xem, chờ đụng phải té ngã tự nhiên cái gì đều hiểu rồi. Từ Thanh không biết Văn Khê sư minh ý nghĩ, hắn đơn thuần chỉ là muốn thử xem. Lấy ra lá bùa trải tại trên mặt bàn sau, hắn hữu mô hữu dạng tay bắt ấn quyết, cước đạp cương bộ, mấy người dưới chân khôi cương hai chữ tạo thành lúc, cổ tay rung lên nhấc lên phù bút. Ngòi bút dính mực, hạ xuống dây vàng, vung lên mà liền. Đặt Văn Khê thấy cảnh này có chút không hiểu đấu, nhíu mày, không rõ sư đệ vì cái gì không thiết lập đưa pháp đàn, dạng này làm sao có thể vẽ ra phù tới. Nhưng mà một lát sau, một tấm lưu chuyển quang huy pháp phù đống nhiên xuất hiện ở Từ Thanh cùng trong mắt Đặt Văn Khê. Chỉ thấy giấy vàng phía trên từng đạo phù quang lưu chuyển, phù gan năm lộ tại thần giấy tên linh tính hòa hợp, lời thuyết minh tấm đùa này đã thành công chế thành. Văn Khê sư minh nhìn xem cái tia trương lưu chuyển huy quang pháp phù, trợn tròn mắt, cả người đầu trống rỗng, thật lâu thất thần. Đơn giản siêu thái quá. Luyện tinh cảnh vẽ phù là cái này dạng sao? Chẳng lẽ hắn tu cái giả luyện tinh cảnh? Vẫn là nói sư đệ đã đột phá đến luyện khí cảnh. Không đúng, không đúng, coi như đột phá luyện khí cảnh, chưa từng thụ lục cũng không thể nào điểm này, hơn nữa còn nhất thiết phải dạy phải chính là Cửu Thiên binh phù lục. Đặt Văn Khê đầu một mảnh hỗn độn, qua một hồi lâu vô ý thức nói, sư đệ, ngươi chế phù đều như thế thật đơn giản sao? Từ Thanh nghi ngờ ngẩng đầu, sư minh vừa rồi bẽ phù không phải cũng là dạng này sao? Nghe nói như thế, Đặt Văn Khê lấy lại tinh thần, dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Từ Thanh, có thể giống nhau sao? Sư đệ, ta là luyện khí tu vi, đã là thân dạy pháp lục, danh liệt thiên tào đạo sĩ. Cái này giám bảo phù là ta truyền thụ chi Cửu Thiên binh phù lục bản mệnh pháp phù một trong bản mệnh pháp phù, vẽ không cần đi đàn thiết lập trai, cũng không cần tịnh thân rửa tay, bởi vì pháp lục tồn tại ở thể nội, liền tương đương với một tòa đặc thù pháp đàn. Cho nên ta chỉ cần bấm quyết đạp cương liền có thể vẽ phù. Thế nhưng là sư đệ ngươi, vẫn chỉ là luyện tinh cảnh a. Chưa từng tụ lục, chế phù nhất thiết phải tuân theo một bộ nghiêm khắc uy củ mới có thể hạ bút vẽ phù. Đạt Văn Khê nói đến đây, âm điệu một câu so một câu cao, cả người lộ ra hết sức kích động, sư đệ, cái này giám bảo phù mặc dù cũng không phải là ngũ hành pháp phù một loại kia hình, nhưng tương tự cần thu lấy một tia chính thần chân ý. Cái này một tia chân ý chính là tài vận. Cái này thế gian vạn vật đều có hắn giá cả, giám bảo phù có thể giám bảo công hiệu liên xuất từ này. Không được pháp đàn, như thế nào mượn chính thần chân ý? Từ Thanh lớn tất cả hiểu rõ Đạt Văn Khê vì cái gì kích động như thế. Phàm là pháp phù, cũng là tá pháp tự nhiên. Tỷ như lục đinh lục giáp hộ thân phù cần mượn lục đinh lục giáp 12 vị võ thần thần vận, lục giáp sắc lôi phù cùng tiểu vân mưa phù những thứ này, thì nhất thiết phải mượn nhờ thiên thời cùng thần vận. Đây cũng chính là vì cái gì chế phù lúc cần khai đàn thiết lập trai nguyên nhân. Phàm nhân, thậm chí tu giả chưa thành tiên giả không thể thông thiên, mà phù tá pháp tự nhiên, khai đàn thiết lập trai có thể giúp phù lục phái tu giả mượn thiên địa chi lực. Từ Thanh vừa rồi nhìn xem Văn Khê sư huynh vẽ phù lúc như vậy thoải mái bảy mực, một tấm pháp phù liền tìm tay vẽ tới, nhất thời đem quên đi phổ thông phù lục phái đệ tử vẽ phù đều phải đi đàn. "Sư huynh, điều này cùng ta thiên phú có liên quan." Từ Thanh nói đi, triệu hoán ra Giáp Tử Thần. Một trượng hai cao pháp tướng đột nhiên hiện thân trong phòng, bởi vì không gian có hạn, Giáp Tử Thần nhìn xem so bình thường cao hơn nữa lớn mấy phần. Đặt Văn Khê nhìn xem trước mắt cái này người mang huyền giáp, cầm trong tay trọng phủ võ thần, lẩm bẩm nói, "Lớn thần thông thần linh pháp tướng." "Khó trách, ngưng kết thần linh pháp tướng, giống như thần linh tại thần, còn cần gì phải mở cái gì đàn a?" Đặt Văn Khê dương quang trong mắt nhìn về phía Từ Thanh, "Sư đệ, ngươi này thiên phú không tầm thường a." Thấp cảnh giới ngưng kết người pháp tướng, Đặt Văn Khê không phải không có gặp qua, cũng tỉ như những cái kia võ tướng thế gia, mượn nhờ huyết mạch ngưng kết tiên tổ pháp tướng. Nhưng tiên tổ pháp tướng cùng thần linh pháp tướng là không thể so sánh nổi, nhất là đối với phụ lục phái đệ tử mà nói. Thần linh pháp tướng tác dụng càng nhiều không phải dùng điều động đối địch, mà là phụ trợ tu hành cùng chế phủ. Từ Thanh biểu hiện 10 phần kiêm tốn, đồng thời đối với Văn Khê sư minh mới vừa nói pháp lục cùng bản mệnh pháp phù có chút hiếu kỳ, thế là đem cái này nghi vấn hỏi ra miệng. Đặt Văn Khê nói, lục phân ngũ giai, đối ứng luyện tinh sau đó ngũ đại cảnh, mỗi một loại pháp lục hiệu quả không giống nhau, lên cấp phương pháp không giống nhau, tu luyện chi đạo cũng không hoàn toàn giống nhau. Người sư đệ này đợi ngươi công thành luyện khí, thủ lục sau tự nhiên là đều có thể biết. Chương 77. Lịch anh đàm thời gian mênh mông mà qua. Mấy ngày nháy mắt thoáng qua, 3 tháng cũng sắp đi đến phần cuối. Một ngày này, Mạc Thanh Tuyết cùng Đại Ngốc tìm tới Từ Thanh cùng Lý Bình Sao, bốn người cùng nhau đi tới Lịch Anh Đàm. Cái kia Lịch Anh Đàm là gì tình huống? Danh tự này nghe xong liền không bình thường, quan phủ vậy mà lại cho phép loại địa phương này tồn tại. Tại đi đến Lịch Anh Đàm trên đường, Từ Thanh muốn trước thời hạn giải cả sự kiện tình huống. Đó là trong một ngọn núi đầm sâu. Mạc Thanh Tuyết chậm rãi nói tới, các ngươi hẳn phải biết trong dân chúng có ít người bởi vì nuôi không nổi hài tử, hoặc hài tử trời sinh có thiếu, tại hài tử sau khi sinh ra phần lớn sẽ đem chi chết chim a. Từ Thanh điểm gật đầu. Cái này hắn đương nhiên biết, tầng dưới chốt dân chúng ban đêm nhưng không có nhiều như vậy giải trí, ngoại trừ tạo ra con người còn có thể làm gì? Lại thêm thời đại này hài tử có thể hay không nuôi sống trưởng thành phải xem mệnh, cho nên bách tính cũng là tận lực nhiều sinh, dạng này mới có bảo đảm. Nhưng nhiều sinh ra lúc lại tạo thành một cái vấn đề lớn. Đó chính là nếu như hài tử sống sót khá nhiều, có chút gia đình căn bản dưỡng không qua tới, nhất là tại thu hoạch không tốt thời điểm, há miệng chính là một tấm đùa đòi mạng. Rơi vào đường cùng, rất nhiều người chọn chết chìm tân sinh hài nhi, giảm bớt gánh vác. Bất quá chết chìm hài nhi cũng không phải cái gì có thể tùy tiện làm chuyện, dù sao thế giới này là có quỷ quái chân thực tồn tại. Việc này bình thường cũng là giao cho một chút nắm giữ mặt vì vu thuật bà mụ hỗ trợ xử lý. Cái kia Lịch Anh Đàm chính là phụ cận đây dân chúng dùng để chết chìm đứa bé sơ sinh chỗ. Mạc Thanh Tuyết mặt không biểu tình tiếp tục nói, hài nhi vừa ra sinh liền bị giết chết, oán khí cực lớn, rất dễ dàng liền sẽ hóa thành oán linh, nếu là mệnh cách đặc thù, càng có thể một bước hóa thành lệ quỷ. Mà cái này Lịch Anh Đàm ở đây chết chìm hài nhi sẽ không hóa quỷ, cho nên dần dà, thôn dân phụ cận nếu muốn chết chìm hài nhi đều hướng nơi nào đây? Từ Thanh hơi nhíu mày, liền Lý Bình Sao đều cảm thấy thật bất ngờ. Tại sao sẽ như vậy? Không rõ ràng. Mạc Thanh Tuyết lắc đầu, nguyên nhân cụ thể không rõ ràng, về sau thôn dân cảm thấy là cái kia trong đầm nước ở thần linh, chết chìm hài nhi trở thành thần linh dưới trướng hộ pháp đồng tử, bởi vì mới sẽ không hóa thành oán linh lệ quỷ. Thực sự là chán ghét mà cớ. Lý Bình Sao bĩu môi. Tự tay giết chết con của mình ai có thể không có tội ác cảm? Mạc Thanh Tuyết ngay từ đầu cũng cảm thấy thuyết pháp này rất ác tâm, nhưng khi bộ khoái gặp chuyện buồn nôn nhiều, ngược lại không có ban sơ như vậy chán ghét. Cũng nên có cái đã nói qua mượn cớ mới có thể lừa mình dối người, mới có thể làm không có việc gì tiếp tục sống sót. Mấu chốt của vấn đề không ở nơi này, mấu chốt ở chỗ về sau những thôn dân kia tự phát thay cái kia trong đầm nước thủy thần thiết lập miếu cũng tiến hành cung phụng. Thiết lập miếu cung phụng. Từ Thanh ánh mắt khẽ động, núi thủy thần linh. Loại thôn dân này tự phát cung phụng, không có bắt được triều đình công nhận giám tự, quan phủ sau khi biết vậy mà lại cho phép tồn tại. Đại thịnh hướng từ lập triều đến nay, cơ hồ không có phong chính quá bất luận một vị nào núi thủy thần linh, cũng chính là Mạc Kỳ. Bởi vì tiền triều chính là dựa vào phân đất phong hầu các nơi núi thủy thần linh quản lý địa phương. Mà kỳ xử lý một chỗ đề cập tới tu giả cùng tà ma sự kiện, mà phàm nhân quan viên thì chỉ cần quản lý trì hạ bách tính, như thế bảo đảm nhất cảnh sinh dân an cư lạc nghiệp. Thế nhưng là những thứ này chịu quốc triều thừa nhận, gánh chịu che chở một chỗ chức trách mà kỳ lại tại tiền triều cao ốc nghiêng đổ thời điểm, không chỉ có không giúp đỡ tiền triều ổn định cục diện, ngược lại phần lớn là bỏ đà xuống giếng. Thái tổ liền từng gặp những bị mọi người kia giơ lên cao cao, cung phụng thành thần núi thủy thần linh, ở tiền triều thiên băng địa liệt sau, là như thế nào nô dịch phía dưới dân chúng. Thậm chí trực tiếp hóa thân tà ma, ăn người lạ, hưởng sống tự. Cho nên về sau thái tổ sau khi lập quốc, không có kế thừa tiền triều phàm nhân trị phàm, thần linh trị tu thể hệ, không còn thiết lập bất luận cái gì núi thủy thần linh, mà là sáng tạo ra quốc vận kết hợp người sống sinh khí che chở nhất thành đầy đất xã tắc dương hỏa, cùng với dựa vào quốc vận tẩy lễ, để cho khoa cử cao trung người có học thức đều có thể vào tu hành môn. Cứ như vậy, đại thịnh triều đình thể hệ ở dưới tất cả mọi người, đã quan viên, cũng là tu giả. Tiền triều phàm nhân cùng tu giả phân trị cục diện đã biến thành toàn bộ từ triều đình quan phụ thống nhất quản lý, quan viên chịu che chở bách tính, bài trừ tà ma, hạn chế tu giả tam trọng chức trách. Bây giờ tại đại thịnh triều, ngoại trừ nơi cá biệt, hiếm thấy có núi thủy thần linh tồn tại. Đồng thời tự mình thiết lập miếu cung phụng cũng là tội lớn. Quan phủ chính xác phá hủy qua cái kia tòa miếu, thậm chí không còn cho phép thôn dân ở đó trong đầm nước chết chìm hài nhi, nhưng sau này xuất hiện không thiếu phiền phức. Không thiếu nghèo khổ bách tính không có dư thừa tiền tỉnh bà mụ xử lý hài nhi, Lịch Anh Đàm lại bị quan phủ cấm đi tới, chỉ có thể tùy tiện tìm dòng sông chết chìm hoặc tự tay bóp chết sau vứt xác chôn xác. Kết quả như vậy chính là lúc đó xuất hiện không thiếu anh linh sinh ra làm loạn, quan phủ bốn phía cứu hỏa, mệt mỏi ứng đối, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể hủy bỏ đối với lịch anh đàm hạn chế. Quan phủ một cấm vừa để xuống ngược lại thành toàn cái này lịch anh đàm danh tiếng, tòa kia bờ đầm thủy thần miếu về sau bị lần nữa xây dựng đứng lên, thương hỏa mười phần thịnh vượng, thậm chí diễn biến ra có thể phù hộ chết đi hải tử nghe đồn. Một chút chết yếu anh hải hoặc bất hạnh tử vong hải tử, thôn dân phụ cận đều biết đem bọn hắn thi hải bỏ vào tòa kia trong đầm nước. Hy vọng bọn họ hài tử đáng thương có thể tại thủy thần phù hộ phía dưới thuận lợi đầu thai chuyển thế. Lưu Tam Nương cũng là xuất phát từ lý do này, tại trước đây hài tử không cẩn thận chạy mất sau, nàng lựa chọn đem hài tử thi hài chìm vào trong tòa kia địch ánh đàm. Mạc Thanh Tuyết một phen nghe tới, từ thanh sắc mặt nạm nhiên, cảm giác là lạ. Tuy nói Hải Nhi vừa ra đời liền bị giết chết, hoang khí chính xác rất lớn, nhưng không phải mỗi một lần giết anh đều biết ủ thành quỷ họa. Bằng không này nhân gian chẳng phải khắp nơi cũng là quỷ sao? Hơn nữa bách tính chết chìm con mới sinh hiện tượng kéo dài vô số năm, tại địch anh đàm chưa từng xuất hiện phía trước, cũng không có quá mức tập trung bộc phát quỷ anh thai hương. Hắn đem nghi vấn của mình nói nhiều tại miệng. Mạc Thanh Tuyết trả lời là quan phủ quả thật có hoài nghi tới, nhưng phái người vào đầm dò xét qua sau, cũng không có phát hiện khác thường. Hơn nữa thôn dân chỗ tế chi hương hỏa chỗ 10 phần phân tán, không phải tập trung hướng chạy cái nào đó có thể đánh cắp hương khói cá thể. Cuối cùng cho ra kết luận là đáy đầm có thể là một chỗ thủy mạch vận chuyển tiết điểm, bị giết chết anh hải rơi vào trong đó oán khí sẽ bị thủy mạch mang đi, như thế mới tạo thành loại tình huống đặc thù này. Này ngược lại là cổ quái. Đầm nước này hết thảy đều lộ ra cổ quái, lại hết thảy đều tìm không ra vấn đề, bản thân liền có chút ý vị sâu xa. Tính toán, đến lúc đó tận mắt thấy một lần, gì tình huống tự nhiên tin tưởng. Từ Mạc Thanh Tuyết ở đây không cách nào nhận được nhiều tin tức hơn, Từ Thanh không còn quá nhiều xoắn xuýt, ngược lại hỏi, chúng ta lần này đi cái kia địch anh đàm mục đích, là vì tìm về Lưu Tam Nương hải tử thi hải. Là. Mạc Thanh Tuyết gật gật đầu, tất nhiên Hắc Xà yêu muốn mượn Lưu Tam Nương hải tử thi hải đối phó Tào gia, chúng ta phán đoán, sau này có thể còn có sẽ yêu quái để mắt tới cái kia thi hải. Cũng bị đối phương đắc thủ, không bằng từ chúng ta đi trước thu về. Có thể tìm tới sao? Lý Bàn Tử cảm thấy bọn hắn làm như vậy không khác mò kim đáy biển, cái kia địch anh đàm nhiều năm như vậy trong năm không biết chìm bao nhiêu bộ thi thể, không phải chúng ta muốn tìm liền có thể tìm được. Ngươi là không được, nhưng Từ Thanh đạo trưởng được a. Chương 78. Hữu Tử Đàm. Địch anh đàm. Một tòa ở vào trong núi đầm nước u bích, rộng như trăm trượng, sâu không biết mấy phần, bờ đầm có một tòa đơn sơ miếu bỏ đứng lặng, lượn lờ hương hỏa hơi khói đang từ trên đỉnh cửa sổ mái nhà bay ra, tản vào trên không. Đầm nước này âm khí rất nặng a. Còn không có tới gần, Từ Thanh làn da liền ẩn ẩn bị kích thích. Hắn nhíu mày nói, trong nước này đến cùng chết chìm qua bao nhiêu cái hải nhi, lại bỏ vào quá nhiều thiếu thi hải. Lần trước ta đến chả không tới loại trình độ này. Mạc Thanh Tuyết sắc mặt nghiêm túc, đầm nước này có ngoài ý liệu biến hóa cũng không phải chuyện gì tốt. Mạc Thanh Tuyết cùng Đại Ngốc thấy nơi đây có biến, trở mặt, bước nhanh đi đến tòa kia đơn sơ miếu bỏ phía trước. Còn không có tiến vào, một người mặc trường bào rách nát lão nhân vừa vặn từ bên trong cất bước đi ra, cùng Mạc Thanh Tuyết cùng Đại Ngốc hai người chạm thẳng vào nhau. Mạc Thanh Tuyết cho là lão nhân kia là tới dâng hương tế bái thôn dân, nhưng kết quả ra ngoài ý định, người này lại là cái này miếu bỏ người coi miếu. Lão nhân râu tóc bạc phơ, con mắt hiếm thấy không thấy cái tuổi này vốn có vận đục, mà là thanh tịnh lại sáng tỏ, mặc dù lấy một thân trường bào rách nát, lại tự có một cô đoan chính thần thái. Hắn nhìn thấy thân mang quan phục Mạc Thanh Tuyết cùng Đại Ngốc hai người, không tiêu ngạo không tự ti chắp tay bài nói, lão phu chính là tòa này thủy thần miếu người coi miếu. Người coi miếu? Mạc Thanh Tuyết ánh mắt run lên, ngựa khí lăng lệ trách móc, đầm nước này thủy thần miếu lúc nào có người coi miếu? Một ngôi miếu có hay không người coi miếu tính chất là khác biệt, không có chỉ là ra miếu, có thì lời thuyết minh này miếu đã thành khí hậu, từ bị động thu hoạch hương hỏa đến chủ động thu hoạch hương hỏa. Một bước này thường thường là cần triều đình sắc phong mới có thể thi hành. Tự nhiên là thần nói có liền có. Người coi miếu một bộ không hề sợ hãi khuôn mặt, tiếp lấy ngoài cười nhưng trong không cười nói, hai vị đại nhân, không biết các ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là tới tế bái thủy thần? Mạc Thanh Tuyết ánh mắt như dao đâm tới, quan phủ người chỉ kính thiết tử, không bái quỷ thần. Không có triều đình cho phép, ai cho phép ngươi đi quá giới hạn làm cái này miếu người coi miếu? Lời vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, không khí ẩn ẩn ngưng kết thành hàn băng. Người coi miếu thần sắc như cũ, phun ra một cái tử, dân tâm. Lão phu chỉ là một cái hương giã hát tử, nhưng cũng biết quan phủ không thể nghịch dân tâm mà làm. Năm đó quan phủ phong cấm hữu tử đàm, liền gặp tiết hiển, cuối cùng bất đắc dĩ một lần nữa khai phóng. Như thế vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Hữu tử đàm. Từ Thanh con mắt khẽ híp một cái, đầm nước này tên thay đổi, từ nghịch anh đàm lắc mình biến hóa trở thành hữu tử đàm. Đại Ngốc nghe vậy ồm ồm nói, lão trượng, liền xem như dân tâm sở hướng, cũng nhất thiết phải lên trước báo triều đình, từ triều đình định đoạt phải chăng thừa nhận tòa thần miếu này. Bằng không chính là đi quá giới hạn, là mất đầu tội lớn, liền phía sau ngươi tòa thần miếu này đều chưa hẳn có thể giữ được. Quan phủ đã ngầm thừa nhận tòa này đầm nước cùng với thần miếu tồn tại, các ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Đại Ngốc là chân chính từ cùng khổ trong đống bò ra tới người, biết nhà cùng khổ đang tìm kiếm tâm linh ký thác bên trên mù quáng, cho nên hắn mở miệng không có vừa lên tới chính là một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Người coi miếu lao nhân lắc đầu, đại nhân lời ấy sai rồi. Chúng ta bất quá là thụ thủy thần ân huệ, lại không có quá nhiều thuế ruộng cung phụng, chỉ có một khỏa thành tâm, muốn phụng dưỡng tại thủy thần tà hữu thôi. Chúng ta. Từ Thanh bọn hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn về phía tứ phương, nhưng thấy có không ít mặc một mạc người bình thường từ trong rừng cây đi ra. Cái này một số người có nam có nữ, trẻ có già có, duy nhất giống nhau đặc thù chính là từng cái mặt lộ vẻ món ăn, con mắt vô thần, tóc khô cạn ô vàng. Bọn hắn là thôn dân phụ cận, có bởi vì hài tử bị yêu ma giết chết, có hài tử chết yểu, đến đây hữu tử đàm ở đây, đem hài tử thi hài chìm vào trong đầm, hy vọng cầu được trong đầm thủy thần phù hộ, để cho con của bọn hắn kiếp sau hạnh phúc. Người coi miếu lao nhân thở dài khí, đây chỉ là dân chúng một mảnh thành tâm, quan phủ cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Người sống ở trên đời này đã mọi loại gian khổ, vì sao quan phủ liền điểm ấy ký thác đều không muốn cùng dân thuận tiện? Nơi đây thế đạo, người không bằng chó a. Không tệ. Trong đám người một cái nam tử cơ nằm đấm, mặt đỏ lên nói, nương tử của ta, nhi tử thời điểm chết quan phủ ở nơi nào? Thôn ra ngoài hiện yêu tà, chúng ta liều chết để cho người ta đi báo quan, chết ba người mới đem quan sai mời về, kết quả cái kia quan sai chờ đợi không đến nửa canh giờ, tìm không thấy yêu tà rời đi. Đầu kia yêu tà canh giữ ở ngoài thôn, phàm là dám ra thôn giết hết đi ăn hết, ép chúng ta một bước cũng không dám ra ngoài thôn, cuối cùng lương thực đều ăn xong, chúng ta bây giờ chỉ là hy vọng chúng ta hải tử có thể không bị khổ khó khăn, tiếp sau đầu thai vào gia đình tốt, vì sao ngay cả yêu cầu này quan phủ đều không cho phép. Từ Thanh nghe được nam nhân kia trong lời nói không dừng chi ý, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Tuyết cùng Đại Ngốc. Mạc Thanh Tuyết sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, trầm giọng nói, quan phủ bây giờ tại duy trì trật tự trong thành ẩn nút yêu tà, nhân thủ 10 phần chặt chẽ giảng giải đến một nửa nàng đã giải thích không đi xuống, vô luận như thế nào, quan sai tới cửa, không trừ yêu liền rời đi, là một mất hết trách nhiệm. Đồng thời, sau khi trở về không có đem tình huống bẩm báo thượng cấp, để cho quan phủ nghĩ biện pháp cân đối nhân thủ xử lý, tỉ như bị thác nguyên phủ quan hoặc trong thành võ quán các loại. Đây hoàn toàn là không làm tròn trách nhiệm. Nam tử đầu cùng một chỗ, rất mau dẫn động tâm tình những người khác. Giống như ký sinh ở trong người côn trùng giống như truy cắn linh hồn của bọn hắn cảm giác tội lỗi cùng đau đớn, để cho bọn hắn đang trong tức giận quên đi quan phủ cùng quan sai uy nghiêm. Nếu không phải là quan phủ cái này muốn thu thuế, vậy phải thu thuế, chúng ta làm sao lại không có lương thực nuôi sống hải tử, muốn đem hải tử chết chìm trong nhà những người khác mới có thể sống sót. Con của ta mới 6 tuổi hu hu. Hải tử, con của ta thủy thần miếu ở đây đến tột cùng ngại quan phủ chuyện gì? Tràn ngập cứu hận, bất mãn, đau đớn ngữ để cho nơi đây trở nên càng thêm băng lãnh, thậm chí đám người ẩn ẩn có nghị xông lên xu thế. Trong mắt các ngươi Mạc Thanh Tuyết có chút hốt hoảng. Nàng không biết vì cái gì tình huống lại đột nhiên biến thành cái dạng này, không rõ vì cái gì đột nhiên liền giống như chọc tổ ong vào vẽ. Từ Thanh nhìn chằm chằm cái kia người coi miếu lao nhân, lại liếc nhìn bốn phía những cái kia đã có chút điên cuồng thôn dân. Cùng loại này lâm vào phẫn nộ điên cuồng người là dạng không được lý trí. Tất nhiên dạng không được, vậy cũng không nên nói. Từ Thanh ánh mắt thành khẽ nhỏ, phất tay triệu hồi ra giáp tử thần. Trong hư không, pháp tướng thân ảnh một chút phát họa đi ra. Cho dù tại chỗ Mạc Thanh Tuyết mấy người đã thấy mấy lần, nhưng ở nhìn thấy tôn kia một trượng hai cao, người khoác huyền giáp, khí tức mênh mông võ tướng pháp tướng lúc, đều khó tránh khỏi có cảm giác chấn động sinh ra. Chớ nói chi là những cái kia phổ thông thôn dân. Khổng lồ uy vũ thần linh đứng lặng ở trước mặt mọi người, trên trời vẩy xuống dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, tại trên đó bao trùm toàn thân huyền giáp bỏ ra loang lộ quang ảnh. Sáng tắt tia sáng để cho huyền giáp lộ ra càng ngày càng ám trầm tối tăm, nhưng lại hiện lộ rõ ràng ra một cỗ cổ xưa mênh mông khí tức. Theo giáp tử thần hiện thân, từng sợi thần uy hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mở ra, bao phủ toàn bộ đầm nước xung quanh. Tình cảnh này giống như thần thoại tái hiện nhân gian, mất đi bóng dáng thần linh hạ xuống lần nữa phàm trần. Vừa gặp chân thần, vì sao không bái? Từ Thanh ánh mắt liếc nhìn bốn phía những cái kia lâm vào chọc giận thôn dân, chậm rãi mở miệng. Chương 79. Phụ tử thiềm thử cái này. Tại giáp tử thần xuất hiện trong ngay mắt, hiện trường giống như là bị đột nhiên nhấn xuống yên lạc hóa, tại chỗ thôn dân đều ngây ra như phỗng. Từng đôi mắt ngậm lấy khiếp sợ và ánh mắt khó tin sững sờ nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ uy nghiêm thân ảnh. Thần a, là thần linh hiện thế a. Phù phù, phù phù, phù phù. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, một đám thôn dân nhao nhao quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng. Vừa rồi xúc động ầm ĩ âm thanh hết thể biến mất không thấy gì nữa, nơi đây chỗ chỉ có thôn dân cái chán cùng mặt đất va chạm phát ra tiếng vang trầm trầm. Ta vì nguyên phủ quan môn phía dưới đạo sĩ, tôn thượng thần chi lệnh, kiểm tra triệu nơi đây thủy thần. Nơi đây thủy thần là chính là ta, đều có thần ý, cần gì phải các ngươi ở đây ồn ào. Từ Thanh giả đại danh thần linh, xua tan những thứ này phổ thông thôn dân. Hiện nay, các ngươi tất cả rời đi trước, chớ có sinh sự. Lại thoải mái tinh thần, các ngươi bất hạnh chết đi hài tử nhất định có thể thật tốt đầu thai hướng về thế, tiếp sau trôi chảy, không nhận quá nhiều này nhân gian đắng. Thôn dân ngừng dập đầu, ngẩng đầu hai mặt nhìn nhau. Một số người nghe được Từ Thanh lời nói mặt lộ vẻ kích động mừng rỡ. Có mấy người còn nghĩ lộ đầu nói chuyện, nhưng nhìn xem tôn kia lồng tại trong ánh sáng khổng lồ thân hình, cổ họng giống như là lấp đầm đông, trong bụng ẩn những lời nói bị phá hỏng tại trong cổ căn bản nhà không ra. Cuối cùng tất cả thôn dân đều ngoan ngoan tối lui. Chờ tất cả thôn dân đều sau khi rời đi, Từ Thanh xoay người, nhìn chằm chằm trước mắt cái này người coi miếu, trong mắt lướt qua một tia hàn mang, những thôn dân này là ngươi gọi tới à? Ngươi biết quan phủ sẽ có người tới? Hoặc, đổi một câu nói, lần trước mất tích bộ khoái cùng ngươi có liên quan. Ngươi biết kế tiếp còn có người quan phủ sẽ đến, cho nên ngươi ý đồn đếm thử cuốn theo dân tâm đối kháng quan phủ. Ngươi biết ngươi đây là tội gì qua sao? Người coi miếu lao nhân sắc mặt không còn vừa rồi bình thản, từ từ Thanh đột nhiên triệu ra thần linh pháp tướng thời điểm, hết thảy đều thoát khỏi sự thao khống của hắn. Đồng thời hắn vẫn còn đang không lấy dấu vết lén tôn kia thần linh pháp tướng. So với trong thần miếu tượng đất tượng thần, tôn này thần linh pháp tướng không thể nghi ngờ càng dán vào trong tưởng tượng của hắn thần linh pháp thân bộ dáng. Bất quá người coi miếu lao nhân vẫn là cố gắng chấn định nói, vị này đạo trưởng nói đùa, ta chưa từng cuốn theo dân tâm đối kháng quan phủ. Ta bất quá muốn cho các đại nhân biết rõ chúng ta những thứ này dân bình thường ý nghĩ thôi.
Phù hộ tử Hồ Thủy Thần tại bách tính có ân, chúng ta bất quá là có ân báo ân thôi, phải không?
Từ Thanh ngữ khi ung dung, vậy vì sao trong thần miếu tôn kia tự thần hiện hóa ra ngoài lại là một đầu gánh vác lấy vô số oán linh con cóc chi tướng?
Từ Thanh ánh mắt nhìn về phía người coi miếu sau lưng thần miếu, nhìn thấy cái kia ngồi cao trên bệ thần tự thần,
mượn nhờ giáp tử thần thần đồng, tại từng đoàn tượng trưng cho hương khói hào quang đám mây chiếu rọi, hắn thấy được cái kia trăm tử vần quanh, khuôn mặt hiền hòa nữ thần tượng thần lại dần dần vặn vẹo trở thành một đầu xấu xí con cóc chi tượng.
Vô số hai mắt đỏ thẫm, làn da hiện ra màu xanh đen, mang theo oán khí tà khí anh linh ghé vào con cóc sau lưng, căm hận ngưng thị tất cả tới dâng hương tế bái người.
Yêu ma giả đại thần linh lấy trộm hương hỏa, ngươi lại phụng chi vì chính thần, coi là thật được cười.
Mạc Thanh Tuyết, đại ngốc còn có Lý Bình sao nghe lời này một cái bỗng nhiên biến sắc, có đao rút đao ra tới, có phủ lấy ra phủ tới.
Người coi miếu thì giận tím mặt, sắc mặt đỏ bừng lên, ngậm miệng, không cho phép ngươi bêu xấu ta như vậy nhóm thần linh.
Hữu tử Đàm Thủy Thần không biết phù hộ bao nhiêu chết thảm chết oan hài đồng, làm sao lại trở thành yêu ma?
Từ Thanh lắc đầu, không có tính toán tỉnh lại vị này đã ma chướng người coi miếu lão nhân, hắn chỉ là giơ lên ngón tay, đổ ngôi miếu này. Chuyến này vốn là muốn tìm về Lưu Tam Nương hài tử thi hải, nhưng dưới mắt xem ra, bị chìm vào tòa này địch anh Đàm hài đồng cũng không phải là sẽ không hóa quỷ, chỉ có điều đều bị cái kia cái gọi là thủy thần khống chế mà thôi.
Giống như hổ chi ma quạ vô, đầu kia giấu ở trong đầm nước con quốc hẳn là cũng có tương tự thần thông.
Tại người coi miếu lão nhân kinh hãi chăm chú, giáp tử thần bước lên trước một bước, trong tay trọng phủ nâng lên, ánh mặt trời chiếu ở trên đó, sang chói giống như cái kia đại nhật hành không.
Tiếp đó, mặt trời lặn đầy đất,
kèm theo một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu.
Trong hố sâu, đơn sơ thần miếu sụp đổ một chỗ, duy chỉ có đang bên trong ngồi cao tôn kia tượng thần hay còn cao vút, thế nhưng là toàn thân thoát nước, vết rách chẳng chịt giống như vô số con rết giống như leo lên tại tượng thần phía trên.
Đại lượng đen như mực khí tức âm lãnh từ trong những cái kia vết rách sóng chiều mà ra, cảm nhận được cố khí tức này, mọi người ở đây có chút ít toàn thân run rẩy, toàn thân mao hạt rẻ nổi lên.
Đây chính là ngươi cho là phù hộ chết đi hải tử thủy thần sao?
Từ Thanh nhìn về phía người coi miếu lao nhân, bất quá là một đầu lấy các ngươi hải tử thi hải làm thức ăn, đồng thời thao túng những cái kia hải nhi linh hồn biến thành quỷ anh yêu mà thôi.
Trợ to ánh mắt của ngươi xem cho rõ.
Người coi miếu lao nhân mồm mép run rẩy, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem tôn kia cả người bốc lấy hắc khí tự thần, khí lực giống như bị rút ra mở giống như, bất lực ngã ngồi trên mặt đất, không có khả năng thủy thần phía trước báo mộng cho ta, ta chết đi kia cháu trai rõ ràng trở thành thủy thần dưới trướng hộ pháp.
Không có khả năng.
Nhưng mà tình cảnh này, nhìn xem cái kia giữ tận tự thần, người coi miếu lao nhân lại nghĩ lừa gạt mình cũng không thể nào.
Cùng lúc đó, tại giáp tử thần chém nát thủy thần miếu trong nháy mắt,
đầm nước chỗ sâu nhất, từng chồng bạch cốt giống như tuyết lớn phủ dày đất chất đầy đáy đầm, một đầu ghé vào trên đống xương trắng cực lớn con cóc đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía đầm nước bên mở.
Đầu này con cóc sau lưng làn da hiện ra một loại bọt biển hình dáng tính chất, phía trên sinh ra rất nhiều đài sen tựa như ổ nhỏ.
Vô số đầu anh linh liền co do ở tại trong con cóc sau lưng ổ nhỏ, khi thần miếu bị đánh nát vụn, những thứ này quỷ anh đồng thời mở ra hai tròng mắt đỏ ngầu, phát ra một tiếng bén nhọn tê minh.
Sóng âm truyền ra ngoài, chấn động đầm nước, rơi vào từ thành đám người trong mắt, chính là nguyên bản nước yên tĩnh đầm mặt ngoài đột nhiên sôi trào lên.
Sau đó, nồng nặc oán khí âm khí xông lên trời không, để cho người ta không rét mà run.
Từ Thanh đạo trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì đây?
Cái này thủy thần là yêu ma giả trang.
Mạc Thanh Tuyết cảm nhận được cỗ này oán khí cường độ, sắc mặt đại biến, thế nhưng là quan phủ phía trước rõ ràng dò xét qua là không có vấn đề.
Quan phủ phía trước tới dò xét người bị chém mắt.
Đầu kia yêu ma có thể là đầm nước này trời sinh sinh linh, dùng phương pháp bình thường có thể không phát giác ra sự hiện hữu của nó.
Mặt khác, hương hỏa chính xác không phải hướng chạy cái nào đó cá thể, mà là đi hướng trong hồ những cái kia bị chết chìm anh hải trên thân. Vấn đề là những cái kia anh hải đều tại đầu kia yêu ma dưới sự khống chế.
Từ Thanh ngữ tốc cực nhanh giải thích rõ ràng.
Vừa rồi thông qua thần con mắt quan sát, hắn sớm đã có đoán trước lần này yêu ma sẽ rất khó giải quyết.
Dù sao qua nhiều năm như vậy tại cái đầm nước này chết chìm hải nhi cùng với quăng vào trong đầm thi thể vô số kể, sớm đem đàm bên trong đầu kia con cóc dưỡng thành khí hậu.
Cho nên mới sẽ có hắn vừa lên tới, một lời không hợp liền chém nát tòa kia thủy thần miếu cử động xuất hiện.
Không phải thật vì để cho cái kia người coi miếu thấy rõ ràng hắn thờ phụng thần linh chân diện mục là cái gì, mà là vì suy yếu đầu kia con cóc thực lực.
Nhưng mà đối phương dưới mắt biểu hiện ra thực lực quả thật làm cho hắn cũng âm thầm có điểm tâm kinh.
Cẩn thận một chút, lần này yêu ma hết sức lợi hại.
Từ Thanh lấy ra bốn tờ lục đinh lục giáp phủ, cho bốn người mặc lên một tấm kim quang phòng hộ.
Kim quang rơi xuống cùng trong lúc nhất thời, từng cái làn da hiện thanh phiếm hắc, hai mắt đỏ thẫm, trong miệng răng nanh sắc bén quỷ anh từ trong đầm bò ra.
Chương 80.
Quỷ anh quần đầm nước chỗ sâu.
Nàng có do tại đầu kia con cóc yêu ma trên lưng đài sen hình dáng ổ nhỏ bên trong quỷ anh, đột nhiên mở ra hai tròng mắt đỏ ngổi phát ra từng đạo hí the thé.
Ở đó từng đôi tinh hồng đồng tử trong mắt như máu. Nguyên bản chống rông ánh mắt cấp tốc bị phẫn nộ, oán hận cùng hung tính thay thế.
Ngay sau đó, từng cái quỷ anh từ trong ổ nhỏ chui ra, giống như bị điên hướng trên mặt nước phóng đi.
Bọc lấy một tầm kim quang từ Thanh bốn người như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một lát sau, thì thấy đầm nước phía dưới nhảy ra từng cái toàn thân màu xanh đen, hai con ngươi đỏ thẫm, đầy miệng răng nanh quỷ anh.
Từ Thanh đánh mắt thô sơ giản lược đảo qua,
từ trong đầm nước bỏ ra tới quỷ anh không dưới 20 đầu, mỗi một đầu tối thiểu nhất là oán linh cảnh giới, số rất ít là lệ quỷ.
Tiên văn đã thuật, thế gian quỷ vật có thể chia làm du hồn, oán linh, lệ quỷ, ác sát, hung thần, hai họa, hai kiếp, đối ứng tu giả bảy đại cảnh giới.
Nói cách khác, nếu như không tính một ít khắc chế quỷ vật thủ đoạn, oán linh có thể sánh ngang đạo môn đệ nhị cảnh luyện tinh cảnh tu giả,
lệ quỷ sẽ có thể sánh ngang đạo môn đệ tam cảnh luyện khí cảnh tu giả. 20 đầu đoán linh, lệ quỷ tạo thành quỷ thai đã hoàn toàn có thể tiến đánh một chút thành nhỏ. Mà cái này vẫn chỉ là đầm sâu phía dưới đầu kia con cóc thao túng một phần nhỏ quỷ anh mà thôi. Lịch anh đàm cụ thể đản sinh thời gian đã không thể nghiên cứu, nhưng tồn tại thời gian chắc có mấy năm, thậm chí tầm 10 năm dài. Qua nhiều năm như thế, cho dù không phải mỗi một cái bị chết chìm hoặc chết yểu hài nhi đều có thể hóa thành quỷ anh, nhưng coi như 10 cái bên trong ra một cái, số lượng kia cũng là 10 phần lớn. Diện mục dữ tợn quỷ anh từ trong đầm nước nhảy ra sau, cảm nhận được tại chỗ người sống khí tức, lập tức thét lên phóng tới từ thành bọn người. Làm sao có thể? Đại ngốc nhìn thấy dưới ánh mặt trời hành động tự nhiên quỷ anh, lập tức oa oa quỷ kêu đứng lên, bây giờ là ban ngày, oán linh là như thế nào có thể tại ánh mặt trời chiếu xuống hành động? Lệ quỷ tài năng sơ bộ không nhìn dương quang tổn thương, nhưng đối với dương quang vẫn như cũ có sợ hãi tâm lý, mà oán linh nhưng là thấy hết liền chết. Bọn chúng có hương hỏa cùng trong đầm nước đầu kia yêu quái yêu lực phù hộ. Từ thanh mắt như động hỏa, một mắt liền nhìn ra những thứ này quỷ anh nội tình. Đang giải thích thời điểm, ánh mắt của hắn vẫn như cũ không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên cái kia còn đang sôi trào đầm nước mặt ngoài, biết rõ đầm nước này phía dưới lúc này còn có càng nhiều quỷ anh đang tại xuất hiện. Hắn xách theo cái kia người coi miếu lão nhân cổ áo đem hắn lui về phía sau ném, nếu không muốn chết liền mau chóng rời đi ở đây. Nói xong, không đi quản nữa sinh tử của hắn, chuyên tâm đối phó trước mắt quỷ anh. Đinh Sửu thần tại quỷ anh từ trong đầm nước vừa xuất hiện lúc đã hiện thần, hai tôn khổng lồ thần linh pháp tướng đứng tại bốn người phía trước, cho Lý Bình Sao, Đại Ngốc cùng Mạc Thanh Tuyết ba người một loại cực mạnh cảm giác an toàn. Đối mặt sóng chiều mà đến anh linh nhóm, Giáp Tử Thần một búa vung đi, lưới búa phía dưới phong mang vô song, phàm là đoán linh cảnh giới anh linh bị quét đến, sát qua, trực tiếp bạo toái thành từng đoàn âm khí. Cho dù là đã tới lệ quỷ chi cảnh quỷ anh, nếu là không có hương hỏa phù hộ, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận dạng này búa kích. Từ Thanh triệu hoán đi ra hai tôn bản mệnh hộ pháp thần, mặc dù cũng không phải thần linh chân chính, nhưng đều có một chút thần linh tinh chất cùng đạo vận, trời sinh khắc chế tất cả âm tà chi vận. Đinh Sửu thần bên kia thì không có Giáp Tử thần như vậy đại khai đại hợp, như ý tam xoa kích giống như xuyên hổ lô bước lên từng cái quỷ anh. Mỗi một cái bị như ý tam xoa kích đâm trúng quỷ anh giống như chạm đến quái hàn, cơ thể từ nội bộ âm giấy lên hỏa diễm nóng rực, không cần 2-3 lần liền hóa thành từng sợi âm khí tiêu tan không thấy. Mà có Lục Đinh Lục Giáp phù ban cho kim quang phù hộ, Mạc Thanh Tuyết, Đại Ngốc cùng Lý Bình Sao thực lực mặc dù không bằng lệ quỷ cảnh quỷ anh, nhưng ít nhất tự vệ không ngại. Đối đầu đoán linh cảnh giới quỷ anh phí chút công phu cũng có thể chém giết. Từ Thanh đạo trưởng cho chúng ta ra chỉ kim quang khắc chế những thứ này quỷ anh, có thể buông tay hành động. Mạc Thanh Tuyết giọng dịu dàng hét lớn, trong tay đao quang liệt liệt hắt bẫy. Ánh đao lướt qua, bên trên ẩn chứa khí huyết cùng âm khí va chạm, nhất thời sôi sục như sôi, nổ tung ra tầng tầng điệt điệt khí thế gợn sóng. Võ phu khí huyết là người sống tức giận cực hạn thể hiện, cùng âm khí tự nhiên đối ngược, lại thêm kim quang khắc chế hiệu quả, Mạc Thanh Tuyết cái này hùng mãnh một đao đem vài đầu lấn đến gần quỷ anh bức lui trọng thương. Đại Ngốc cùng Lý Bình Sao cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Một người dùng đao, một người huy quyền, đao quyền tất cả trọng, không có giống Mạc Thanh Tuyết như thế lấy một địch mấy, mà là tìm một quỷ anh giao thủ, nhưng cũng chia sẻ một bộ phận áp lực. Từ Thanh điều khiển Đinh Sửu thần đặc biệt nhằm vào những cái kia khó giải quyết nhất, có hương hỏa phù hộ cùng với lệ quỷ cảnh giới quỷ anh, còn lại giao cho Giáp Tử thần cùng Mạc Thanh Tuyết ba người xử lý. Chính mình thì án binh bất động, nhìn chằm chằm tòa kia địch anh đàm. Mắt thấy theo thời gian đưa đẩy, quỷ anh xuất hiện số lượng không chỉ không có giảm bớt, còn tại tăng nhiều, Từ Thanh trên mặt hơi đổi. Đầm nước này phía dưới đến cùng còn có bao nhiêu quỷ anh? Vừa đúng lúc này, không biết là số lớn âm khí oán khí dẫn động chung quanh đây thiên tượng biến hóa, vẫn là nguyên bản lúc này liền nên trời mưa. Mới vừa rồi còn tính toán bầu trời trong xanh bắt đầu chuyển âm. Kèm theo tràn ngập khí ẩm gió thổi lên, nơi xa ẩn ẩn có một đoàn mây đen hướng về ở đây bay tới, dương quang cũng dần dần đã mất đi vốn có nhiệt độ cùng rực rỡ. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt tâm trầm. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Những thứ này quỷ anh tất nhiên có thể không nhìn dương quang tổn thương, nhưng e ngại dương quang thiên tính đã khắc tiến sâu trong linh hồn của bọn chúng, tại bên dưới ánh mặt trời không cách nào 100% phát huy thực lực. Nếu là không còn dương quang vừa nghĩ đến đây, Từ Thanh dứt khoát vê lên một tấm lục giáp sắc lôi phù pháp phù phía trên có thể thấy được tí tí lôi điện khí tức tại trên pháp mạch không ngừng du tẩu, lộ ra một cỗ cực đoan hủy diệt lại đến đang trí cương sức mạnh. Lục giáp tại thượng, nghe ta sắc lệnh, lôi tới. Từ Thanh trong miệng sắc lệnh, lấy sinh mệnh tinh nguyên nhóm lửa pháp phù sau đó, trên đầm nước khoảng không lập tức có chói mắt đến cực điểm bạch quang đang nhanh chóng mở mịt ngưng kết. Sau một khắc, bạch quang đổ sụp thành một điểm, bên trong tách ra ra lôi đỉnh. Oanh một tiếng, cùng một đường cánh tay to tái nhợt lôi đỉnh như rồng rơi xuống, lấy một loại không thể địch nổi tư thái tấn mạnh chém vào trong đầm nước, mặt nước trong nháy mắt bốc hơi ra một cái không có nước lỗ thủng. Tái nhợt lôi đỉnh một đường phá vỡ nước chảy, mãi đến đáy đầm chỗ sâu nhất. Đầu kia ghé vào trên đống xương trắng con cóc yêu con người bị lôi quang chiếu sáng, hướng về rơi xuống lôi điện, há mồm phun ra một đạo hỏa với hương hỏa sáng mở thủy tiễn. Thủy tiễn cùng lôi điện đối bính, cùng nhau nổ bể ra tới. Nhưng mà cái này lại chính hợp từ Thanh chi ý. Hắn thi triển chương này lôi phủ mục đích căn bản không phải đánh giết đầu kia trốn ở đầm nước chỗ sâu con góc, mà là lợi dụng lôi điện ở trong nước có thể truyền đi đặc tính phạm vi lớn đả kích những cái kia quỷ anh. Xì xì xì. Khi rơi xuống tái nhật lôi đình nổ tung ra lúc, số lớn hồ quang điện trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng lan tràn du tẩu mở ra, dầm dạp chẳng chỉ tựa như một cái lưới lớn la trô ở có đang tại hướng về trên đầm nước phóng đi quỷ anh. Thân ở trong nước quỷ anh muốn tránh đều không tránh được, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận vô số hồ quang điện quất vào vết thương trên người hại, tiếng gào thống khổ tại dưới nước vang vọng. Cả tòa đầm nước thêm một bước sôi trào, giống như là đạt đến cực điểm, phanh một tiếng, một đạo cực lớn cột nước phóng lên trời. Chương 81. Lôi đỉnh ra thân từ trong đầm nước nổ lên cột nước phóng hướng thiên khoảng không. Không biết là bầu trời mây đen lúc này vừa bận xúc không được hơi nước vẫn là đạo này trùng tiêu cột nước dương dương sái sái hướng phía dưới rơi xuống nước đầm nước. Tóm lại sắc trời tại một cái chớp mắt này hơi thở ở giữa hoàn toàn mở đi xuống. Lạch cạch nước mưa rầm rầm rơi xuống. Chi tiết nước mưa tại trời cùng đất ở giữa lôi kéo ra một mảnh rèm trâu. Từ Thanh ánh mắt xuyên thấu qua nước mưa, vẫn như cũng nhìn chằm chằm tòa kiên địch anh đàm, gặp mặt đầm một mực sôi trào không ngừng, yêu khí âm khí đại lượng dâng lên. Thần sắc lập tức khẽ động. Hắn biết đầm nước dưới đáy đầu kia yêu ma kìm nén không được muốn ra tới. Xem ra vừa rồi cái kia một đạo sét đánh, cho dù yêu ma kia có hương hỏa hào quang tương trợ, cũng không có chiếm được chỗ tốt, lúc này mới khi cấp bại phối muốn đích thân độc thủ. Đều cẩn thận. Đáy đầm phía dưới đầu kia yêu ma muốn hiện thân. Từ Thanh đem giáp tử thần triệu hoán trở về bên cạnh mình, Đinh Sửu thần thì tiếp tục phối hợp Mạc Thanh Tuyết ba người giải quyết khác quỷ anh. Mạc Thanh Tuyết bọn người nghe được Từ Thanh nhắc nhở, không dám có một chút phất lờ, nhao nhao căng cứng tiếng lòng, tại đối phó quỷ anh đồng thời phân ra một bộ phận chú ý lưu ý đầm nước biến hóa. Trong tay Từ Thanh lần nữa vê lên một tấm lôi phủ, ánh mắt lập lòe cảnh giác tia sáng. Không có để cho Từ Thanh chờ lâu. Tại nước mưa rơi xuống đi qua 2-3 hơi sau, tòa kia đầm nước phía dưới xuất hiện một mảng lớn bóng đen to lớn. Ngay sau đó tại tất cả mọi người chăm chú, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong đầm nước nhảy lên nhảy ra, oanh rơi đập tại bên mở, thanh hôi yêu khí cùng băng lạnh âm khí lập tức bao phủ hướng tứ phương. Đám người cảm nhận được cái kia làm cho người chán ghét yêu khí áp phân, biến sắc, lúc này định thần nhìn lại, nhưng thấy đó là một đầu dài vượt 10 trượng trở lại, cơ thể hơi có vẻ bằng phẳng giống như hình bông, sắc thành nâu đậm cực lớn quái dị con góc. Càng đặc thù chính là, trên lưng nó làn ra thành bưu hình dáng, lúc này dập dạp chẳng chịt quỷ anh đang nằm ở trên lưng của nó, mang theo tràn ngập án niệm cùng căm hận ánh mắt nhìn chăm chú Từ Thanh bốn người. Theo này quái dị tiềm thử yêu xuất hiện, nhiệt độ chung quanh giống như giảm xuống mấy độ, nồng nặc yêu khí, âm khí cùng oán khí xông thẳng lên trời. Các ngươi vì sao muốn đập nát tà miếu? Tiềm thử yêu hai con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt bốn người cùng thần linh pháp tướng. Bốn người kia nó cũng không để trong mắt, nhưng hai tôn thần linh pháp tướng cho nó uy hiếp cảm giác cực mạnh. Từ Thanh không làm trả lời chắc chắn, giáp tử thần đột nhiên khẽ động, động lúc người như dao lòng, đập đất như tiếng sấm, trọng phủ tùy theo vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung. Từ trên xuống dưới mãnh liệt đánh xuống phía dưới, cuốn lên nước mưa đổ rào rào cùng nhau hướng về tiềm thử yêu ma đánh tới. Thiềm thử yêu cảm nhận được trên lưỡi búa phong mang, trong ánh mắt mang theo nồng nặc kiên kỵ, nó há mồm phun một cái, một đoàn ngũ thải hà quang mây khói bị nó phun ra. Cái này đoàn từ hương hỏa chi khí ngưng kết mà thành ngũ thải hà quang mây khói bên trong quanh quẩn vô số phạm nhân nói mớ, tràn ngập nồng nặc hồng trần khí tức, nhìn xem lay động, kỳ thực có thể nhu năng cương. Hai tướng giao kích, bạo phát ra một cỗ cực lớn tiếng sắt thép va chạm. Va chạm sinh ra khí lưu hướng về bốn phương tám hướng vỡ bờ ra, lấy một pháp tướng một yêu ma giao thủ vị trí làm trung tâm, ngắn ngủi tạo thành một cái không mưa không gian. Ta cùng với quan phủ nước sông không phạm nước giếng, còn phù hộ vô số chết đi hải tử, tại nhân đạo có công, vì sao các ngươi muốn hủy ta thần miếu, hỏng ta tu hành? Quái dị con quốc ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng quát hỏi. Đối mặt thiềm thư yêu quát hỏi, Từ Thanh vẫn như cũ không làm trả lời chắc chắn, chỉ là đốt lên trong tay lục giáp sắc lôi phủ. Đây cũng là thái độ của hắn. Một toàn địch anh đàm bất quá mấy năm, hoặc tầm 10 trong năm liền nuôi thành dạng này một tôn yêu ma, lại có chút thời gian, thật làm cho thiềm thư yêu được tạo hóa, bên trong lấy hương hỏa luyện mình, bên ngoài dưỡng quỷ anh quát tháo. Chỉ sợ đến lúc đó hoài an một chỗ, muốn xuất hiện một tôn tuyệt thế đại ma. Mặt khác, thiềm thư yêu nếu quả thật như nó lời nói, nghĩ độ hóa những cái kia bị chết chìm hoặc chết yểu mà hóa quỷ anh hải, Từ Thanh còn sẽ cân nhắc ra tay. Nhưng số lượng như vậy cực lớn quỷ anh, không có thời gian nhất định tích lũy là khó mà tạo thành loại này lượng cấp. Lục giáp tại thượng, nghe ta sắc lệnh, lôi tới. Từ Thanh không làm hắn nghĩ, lặng nói ra âm thanh tại trong mưa có thể thấy rõ ràng. Pháp phủ vô hỏa tự đốt. Thiềm thư yêu đỉnh đầu trận có bạch quang cấp tốc ngưng kết. Lần này, bạch quang rõ ràng so với lần trước muốn nồng đậm rất nhiều. Ngày mưa để cho quỷ anh thực lực gia tăng đồng thời, cũng biết tăng phúc hắn lôi phủ uy lực. Bởi vì lôi phủ bản chất là mượn thiên địa lôi đỉnh chi tức, mà ngày mưa thời điểm, lôi đỉnh chi tức sẽ đặc biệt hoạt động mạnh, tự nhiên lôi phủ uy lực cũng sẽ có điều tăng thêm. Thiềm thư yêu cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến tiên lôi khí tức hủy diệt, cả người cơ bắp từng cây bật lên, đáy lòng sinh ra hoảng sợ to lớn. Liên cung lệ quỷ rõ ràng đã có thể ngăn cản dương quang làm thương tổn, nhưng vẫn như cũ thật sâu e ngại dương quang một dạng, thiên hạ này yêu ma, liền không có không sợ thiên lôi. Đáng chết. Đạo sĩ kia cùng hắn lần trước nuốt lấy cái kia hai cái bộ khoái không giống nhau, căn bản không nghe nó giải thích. Chuyện cho tới bây giờ, thiềm thư yêu ma biết sự tình rất khó hồ lộng qua nó toàn thân lắc một cái, sau lưng quỷ anh đổ rào rào rơi xuống mặt đất. Sau khi hạ xuống quỷ anh tứ chi chạm đất, mở ra mọc đầy răng nanh miệng lao thẳng về phía giáp tử thần cùng Từ Thanh. Đối mặt đánh xuống lôi đỉnh, thiềm thư yêu lại lần nữa phun ra một ngụm ngũ thải hà quang mây khói, tại trên đỉnh đầu hóa thành một mặt kiên cố che chắn. Theo đốm đốt một tiếng, từ thiên mà rơi tái nhật lôi đỉnh rơi vào trong ngũ thải hà quang mây khói. Sau một khắc, cả đoàn ngũ thải hà quang mây khói bắt đầu kịch liệt cuộn, giống như là tôn đại thánh huy động kim cô đồng khuấy động hải dương. Thiềm thư yêu sắc mặt tái xanh, cảm thấy thể nội chính mình chứa đựng đại lượng hương hỏa chi lực đang nhanh chóng tiêu thất. Từ Thanh không đoạn hậu rút lui lấy né tránh những cái kia đánh tới quỷ anh, đồng thời quyền cước đều dùng đem lấn đến gần quỷ anh đánh bay. Trong toàn bộ quá trình, ánh mắt của hắn vẫn luôn không hề rời đi thiềm thử yêu thân bên trên. Nhìn xem thiềm thử yêu đỡ được xét đánh, Từ Thanh con mắt hơi hơi nheo lại. Lôi phủ bây giờ là lực công kích của hắn lớn nhất thủ đoạn, dị vãng đối phó yêu tả hàng này lúc từ trước đến nay là mọi việc đều thuận lợi, một khi dùng ra chính là đặt vững thắng cuộc thời điểm. Nhưng lần này rõ ràng tao ngộ thất bại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trong thời gian ngắn nhiều nhất có thể thôi động 5 cái lôi phủ, nhiều hơn nữa sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành trình độ nhất định tổn thương. dù sao luyện tinh cảnh là lấy sinh mệnh tinh nguyên chế phủ, đi phủ. Lôi phủ uy lực tất nhiên rất cực lớn không tệ, nhưng không chỉ có chế tác độ khó cao, đi phủ lúc tiêu hao sinh mệnh tinh nguyên cũng tương tự lớn. Từ Thanh có thể liên tục thôi động 5 cái lôi phủ, còn phải nhờ có thể nội lục đinh lục giáp hộ pháp thần tồn tại. Từ Thanh trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, tự hỏi như thế nào mới có thể phá trước mắt vấn này, đem đầu này tiềm thử yêu ma trấn áp xuống dưới. Muốn giao động người sao? Lấy Xính Miêu chi thuật triệu hoán kim hổ quân tới, vẫn là sử dụng sư phó cho 2 tấm tử phù. Từ Thanh cảm thấy vẫn chưa tới loại trình độ đó. Tất nhiên 1 tấm lôi phù không được, vậy thì 2 tấm. Từ Thanh lần thứ 3 vê ra lục giáp sắc lôi phù tái nhật lôi đình lại độ đánh xuống, cả đoàn ngũ thải hà quang mây khói càng thêm kịch liệt cuộn cuộn. Thiềm thử yêu đội vàng lại há mồm phun ra một tia lưu hỏa, lúc này mới ổn định lại đỉnh đầu ngũ thải hà quang mây khói. Lôi đình mặc dù khắc chế thiên hạ yêu tà, nhưng ta có hương hỏa phù hộ, ngươi lôi đối với ta không cần. Thiềm thử yêu trong mắt lộ ra nhắm người muốn nuốt tia sáng, hướng về phía Từ Thanh lanh chào nhiệt phúng. Từ Thanh bất vi sở động, cân nhắc muốn hay không lại đến 1 tấm lôi phù. Lúc này hắn nhìn về phía cơ trọng phủ chém giết quỷ anh giáp tử thần trong đầu đỗng nhiên linh cơ động một cái. Hắn lần thứ 4 lấy ra lục giáp sắc lôi phù. Thiềm thử yêu thấy thế đáy lòng lộn bột nhảy một cái, không đợi thiên lôi đánh xuống, liền lần nữa phun ra một tia hương hỏa, tăng cường ngũ thải hà quang mây khói uy lực. Vô dụng, ngươi lôi đối với ta không cần. Đừng uổng phí sức lực. Thiềm thử yêu phô trương thanh thế đạo. Ầm ầm. Thật lớn tiếng sấm đột nhiên vang dội, Thiềm thử yêu giật mình trong lòng, nhưng mà lần này thiên lôi lại ngoài dự liệu của nó, không có rơi vào trong ngũ thải hà quang mây khói, mà là bổ vào trên thân giáp tử thần. Chương 82. Long hình một tiếng ầm vang lôi rơi. Ngoài Thiềm thử yêu dự kiến, đạo này lôi đình bổ vào trên thân giáp tử thần. Nhưng mà lôi đình rơi vào trên thân giáp tử thần, cũng không có đối với hắn tạo thành một tia tổn hại, ngược lại giống như là cho hắn phụ thêm một tầng lôi điện áo giáp. Tí ti hồ quang điện quấn quanh ở giáp tử thần thân thể cùng trọng phủ phía trên, chói mắt mà chói mắt, đem hắn tôn lên càng ngày càng uy vũ và sâm nhiên. Từ Thanh ánh mắt rạng rỡ lấp lóe, không nghĩ tới não hải chợt linh quang lóe lên vậy mà có thể thực hiện. Lôi điện ra thân, giáp tử thần chiến lực chợt bạo tăng, cái này cùng hắn dùng lôi phủ phối hợp giáp tử thần công kích so sánh, rõ ràng là 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Lên. Từ Thanh muốn thử xem cái trạng thái này giáp tử thần mạnh bao nhiêu. Sau một khắc, giáp tử thần động, bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo thương lam thân ảnh bạo lướt đến tiềm thử yêu mặt phía trước, tiếp lấy hai tay hợp nắm cán búa quay đầu đánh xuống. Nóng nảy hồ quang điện tại lưỡi búa phía trên điên cuồng luận động, mang theo liên tiếp ánh lửa. Hô, lôi hỏa xé lẫn, phong thanh xé rách, để cho cái này một cái bổ mạnh biểu hiện ra viễn siêu trước đây cảm giác các bách. Thiềm thử yêu sợ hãi kinh hãi, búa kích không rơi, nó liền cảm thấy một cô mãnh liệt sợ run rẩy tim gan cảm giác. Thế là nó vội vàng ngẩng đầu há miệng, đem đầu đỉnh đoàn kia ngũ thải hà quang mây khói hút vào trong bụng, gượng chống giữ mây khói bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực tạo thành tổn thương, tại trong bụng sau khi vòng vo một vòng, lại đem nó một lần nữa phun ra. Tá lực đả lực, lấy ngươi lôi đỉnh đối phó ngươi. Cuốn lấy lôi hỏa búa kích cùng quấn quanh lấy tí ti lôi hổ ngũ thải hà quang mây khói đụng vào nhau, lưỡi búa phía trên đan vào to lớn sức mạnh cùng táo bạo lôi đỉnh đồng thời nổ tung. Một cỗ tranh nhiên sắt thép va chạm chợt vang vọng tại chỗ. Tiếp đó tiếp theo một cái chớp mắt, là vải vóc phần phần xé rách tựa như âm thanh. Thiềm thử yêu muốn tá lực đả lực ý nghĩ rơi vào khoảng không, khi ngũ thải hà quang mây khói cuốn theo lôi hồ khi chạm đến trọng phủ, không chỉ không có cản trở trọng phủ thế đi, ngược lại cuốn lên giáp tử thần cự phủ, khiến cho cái này nhất trọng đứa trẻ dọc uy lực lại thêm mấy phần. Xé vải tựa như âm thanh rót vào thiềm thử yêu trong tai, nó trong lòng chực nhẹ, vội vàng hướng sau tối lui, cùng lúc đó, trên đầm nước dòng nước tại khống chế của nó phía dưới hóa thành từng đạo mũi tên hướng giáp tử thần lao nhanh vào tới. Nhưng mà lưỡi búa trẻ dọc rơi xuống nhấc lên tính thực chất khí lãng như đao khí bắn ra, lại như hải triều mãnh liệt, ép qua từng đạo thủy tiện hướng về thiềm thử yêu đập đi qua. Thiềm thử yêu không tránh kịp, bị khí lãng chính diện chém trúng, máu me tung tóe, từ đầu sọ đến phía sau lưng dọc theo một đầu cực lớn giữ tận vết thương. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ thiềm thử yêu trong miệng bộc phát. Thiềm thử yêu chính là đầm nước sinh linh đắc đạo, tự thành yêu đến nay, nó tu hành một đường thuận buồm xuôi gió. Bởi vì bản thân đặc hữu điều khiển quỷ anh năng lực, dưới trời xuôi đất khiến bị thôn dân phụ cận nghĩ lầm tòa này đầm nước có để cho chết đi hải nhi không thay đổi quỷ công hiệu. Sau lại bị thôn dân đẩy lên thần đàn, một bên từ trên người bọn họ thu hoạch hương hỏa, một bên lại nuôi dưỡng bọn hắn hải tử hóa thành quỷ anh. Chưa từng nhận qua tổn thương như vậy. Nhất là giáp tử thần bây giờ công kích mang theo lôi điện chi lực, tạo thành tổn thương không chỉ là chạm phá một chớp mắt kia đau đớn, hồ quang điện còn đang không ngừng xâm nhập trong cơ thể nó, cắn xé toàn thân nó. Con cóc đau đến điên cuồng, hương hỏa chi khí cùng âm khí từ trong cơ thể nó bạo dũng mà ra, đem xâm nhập hồ quang điện bức ra. Lúc này, nó con ngươi đen nhánh nhìn về phía Từ Thanh cùng giáp tử thần trong mắt mang theo sát ý vô tận. Nhưng mà giáp tử thần công thế đến nước này còn chưa kết thúc. Thân quân xâm xét giáp tử thần thân hình thoát một cái, lần nữa gần sát con cóc. Lưỡi búa từ trẻ dọc đổi thành hành xóa, đúng như mặt trời mọc trùng điệp một đường ánh sáng, trùng trùng điệp điệp, liền lúc này trong thiên địa màn mưa tại cái này một búa đánh chúng đều tựa như gián đoạn thành hai khúc. Thiềm thử yêu lần này lại căn bản không né tránh. Nó dựng lên ngũ thải hà quang mây khói cùng với âm khí hàn lưu, hướng về giáp tử thần chém tới trọng phủ hung hăng đánh tới. Hương hỏa chi khí ngưng kết mà thành ngũ thải hà quang mây khói cùng trọng phủ bên trên quấn quanh lôi điện chi lực triệt tiêu, mà âm khí hàn lưu thì đóng băng nổi hùng mạnh lưỡi búa. Hai đạo công kích lẫn nhau đấu sức, khí thế gợn sóng tầng tầng điện điện nổ lên, vô số từ không trung nhỏ xuống giọt mưa đầu tiên là nổ thành từng đoàn khí vụ, tiếp đó hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Xen lẫn nước mưa cùng phong phần phật cuốn ngược mà ra, lần này hình thành không mưa khu vực so với một lần trước va chạm muốn càng thêm đông đảo. tạo thành động tĩnh thẳng đem Mạc Thanh Tuyết ba người lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn tới. Mạc Thanh Tuyết âm thầm liễu lưới. Đồng thời may mắn lần này là cùng Từ Thanh đạo trưởng một lên tới, bằng không kết quả khó mà tưởng nổi. Lý Bình Sao kinh ngạc đồng thời trong lòng cảnh giác, trong tay sư phó ban thượng pháp phù đã ám bóp ở lòng bàn tay. Nếu là Từ Thanh bên kia có thay đổi bất ngờ, không kịp phản ứng, hắn ở đây liền lập tức thôi động pháp phù, lấy phù trấn sát đầu kia Thiểm Thư Yêu. Đang lúc Giáp Tử Thần cùng Thiểm Thư Yêu song phương rằng có không xong lúc, nguyên bản phụ trách xử lý những cái kia lệ quỷ cảnh quỷ anh Đinh Sửu Thần lúc này buông tha những cái kia quỷ anh, đột nhiên xuất hiện ở Thiểm Thư Yêu bên cạnh thân. Trong tay như ý tam xoa kích phát ra phá không rủa mình, hướng về phía Thiểm Thư Yêu phần lưng hung hăng đâm xuống. Thiểm Thư Yêu đang cùng Giáp Tử Thần đấu sức, nào còn có dư lực ứng phó Đinh Sửu Thần công kích, như ý tam xoa kích tiến quân thần tốc, không có trôi mà bảo. Da thịt bị phá ra đau đớn để cho Thiểm Thư Yêu lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ Thanh đến đây mới tính nhẹ nhàng thở ra. Đầu này Thiểm Thư Yêu bản về tu vi hẳn là so Nam Cương Nhân nhất mạch ba độ nguyên mạnh hơn, hơn nữa thân có khống thủy, điều khiển quỷ anh cùng với hương hỏa chi lực ba loại sức mạnh. Đáng tiếc chiến đấu trình độ cùng ý thức chiến đấu kém xa tích tắc. Rõ ràng là không có trải qua bao nhiêu cùng cảnh ở giữa chém giết. Đoán chừng cho tới nay đều dựa vào số lớn quỷ anh trực tiếp nghiền ép địch nhân, hoặc thậm chí đều không gặp được mấy lần địch nhân. Bây giờ chiếm giữ ưu thế, chỉ cần ổn định, hoàn toàn có thể chậm rãi đem đầu này Thiểm Thư Yêu cho mài chết. Bị hai tôn pháp tướng vây công Thiểm Thư Yêu tại kịch liệt dãy rủa. Trung quanh quỷ anh cũng nhao nhao đánh út về phía Đinh Sửu Thần cùng Giáp Tử Thần đáng tiếc quỷ vật tại trước mặt thần linh pháp tướng trời sinh yếu hơn một đầu. Mặc dù tạo thành một chút quấy rầy hiệu quả, nhưng đối với Thiểm Thư Yêu thoát khỏi trước mắt khốn cảnh chẳng ăn thua gì. Thiểm Thư Yêu mắt gặp quỷ anh bị khắc chế, phát hung ác, há mồm hút một cái, đem đại lượng quỷ anh hút vào trong miệng nuốt chửng, bị nhai nát vụn quỷ anh hóa thành từng đoàn âm khí nồng nặc bổ sung chính mình tiêu hao. Đồng thời mệnh lệnh tất cả quỷ anh tấn công về phía Từ Thành, chính mình thì tính toán thoát khỏi hai tôn thần linh pháp tướng dây dưa, một lần nữa trốn về đến trong đầm nước. Chỉ cần tiến vào đầm nước, tiến hay lùi cái kia liền do nó định đoạt. Cẩn thận. Đang cùng quỷ anh giao thủ Mạc Thanh Tuyết ba người nhìn thấy tất cả quỷ anh đánh út về phía Từ Thanh, ba người vội vàng khẩn cấp hồi viên Từ Thanh. Từ Thanh đối với bốn phương tám hướng bọn tới quỷ anh không hề sợ hãi, hắn trực tiếp bày ra quyền thế, lấy long hình đứng đối, long hình tinh thông biến hóa ngàn vạn, cương nhu kết hợp. Có lời đạo, long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Long hình quyền thế cùng một chỗ, Từ Thanh xương sống lớn cốt phát ra lạc lạc nặng nề âm thanh, một chiêu một thức như đúng như cuồng phong quyền diệp, nổ cây đi thạch. Đánh tới quỷ anh đều không được cận kề thân. Nhưng lại nhìn thấy Thiểm Thư Yêu chi sau dùng sức đập đất, muốn một lần nữa trốn về trong đầm nước lúc, Từ Thanh vê thành lên cuối cùng một tấm lục giáp sắc lôi phủ. Cho ta tranh thủ một hơi thời gian. Mạc Thanh Tuyết ba người nghe vậy đem Từ Thanh vây quanh ở trung đường, chống đỡ bốn phía đánh tới quỷ anh áp lực, cho hắn tranh thủ thi triển pháp phủ cơ hội cùng không gian. Chương 83. Thiểm Yêu đền tội dựa vào nuốt chửng quỷ anh, Thiểm Thư Yêu cưỡng ép buộc phát một đợt đánh lui giáp tử thần cùng Đinh Sửu Thần. Đang lúc nó nghĩ đến trở lại trong đầm nước, đỉnh đầu mây đen cuộn cuộn, một đạo bạch quang dùng tốc độ cực nhanh hội tụ, sau đó từ trong tách ra lôi đỉnh. Cảm nhận được từ đỉnh đầu cấp tốc rơi xuống khí tức hủy diệt, Thiểm Thư Yêu khí cấp bại phôi. Đáng chết, đáng chết. Cái này luyện tinh cảnh tiểu đạo sĩ sao có thể thi triển nhiều lôi phù như vậy? Thiểm Thư Yêu lần nữa phun ra ngũ thải hà quang đám mây cùng âm khí đông lạnh lưu, lấy nên kích từ bên trên bầu trời như rồng mà rơi tái nhận lôi đỉnh. Hai đạo công kích va chạm, Thiểm Thư Yêu thân hình không khỏi bị đến cản trở. Từ Thanh mục đích cũng đã đạt thành. Bị bức lui giáp tử thần cùng Đinh Sửu Thần một lần nữa truy kích mà tới, nuốt máu như ý tam xoa kích cùng quấn quanh lấy lôi đỉnh trọng phủ cùng nhau đánh ra. Thiểm Thư Yêu bất đắc dĩ chỉ có thể một lần nữa cùng hai tôn thần linh pháp tướng chiến làm một đoàn. Từ Thanh trên tay lôi phủ dần dần hóa thành cho bụi tiêu thất, sắc mặt biến thành hơi trở nên trắng, liên tiếp thi triển 5 cái lôi phủ đối với hắn tiêu hao chính xác không nhỏ. Hắn đội vàng lấy ra một cái dưỡng huyết đại đan nuốt vào, tại thể nội ngũ tạng ngũ hành chi khí chu lưu phía dưới cấp tốc tiêu hóa dược lực bổ sung tiêu hao, lúc này mới khôi phục lại. Dương khiếu biến mãn, một mạch chu lưu, tiêu hóa hấp thu sức thuốc tốc độ tăng nhanh, đây đối với chiến lực để thăng quả thật có nhất định giúp trợ. Từ Thanh ánh mắt liếc nhìn một phía. Tại Mạc Thanh Tuyết ba người liều mạng dưới sự giúp đỡ, Trung quanh quỷ anh không thể gần gũi hắn thần, cho hắn tranh thủ yên tâm thi chiến pháp phủ cơ hội. Nhưng các nàng kim quang trên người mắt trần có thể thấy đang giảm bớt. Không có Đinh Sửu Thần hiệp trợ, những thứ này quỷ anh đối bọn hắn uy hiếp kỳ thực rất lớn. Bốn người bọn họ bên trong, hắn cùng Lý Bình An là đạo môn đệ nhị cảnh tu vi, Mạc Thanh Tuyết cùng Đại Ngốc nhưng là bát phẩm võ phu, đối đầu số lượng nhiều hơn bọn hắn gấp mấy lần nhị cảnh đoán linh cùng ba cảnh lệ quỷ, khó tránh khỏi sắp không chống đỡ được nữa. Nếu không phải hắn lục đinh lục giáp hộ thân phù bởi vì bản mệnh hộ pháp thần nguyên nhân, hạ xuống kim quang viễn siêu tầm thường trung phẩm bừa vàng, tăng thêm kim quang đối với quỷ vật có khắc chế hiệu quả. Đoán chừng chỉ có Mạc Thanh Tuyết ba người ở đây, vừa khai chiến các nàng liền có thể bị quỷ anh quần cắn nuốt không còn chút nào. Thứ Thanh, làm sao bây giờ? Phải vận dụng bảo mệnh pháp phù sao? Lý Bình An còn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Thanh một bộ tiêu hao quá lớn dáng vẻ, lại nhìn thấy bốn phía kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ chết quỷ anh, trong lòng có chút sốt ruột bất an. Từ Thanh lắc đầu, không cần thiết, thắng cuộc đã đặt vững, bây giờ chúng ta chỉ cần chống đến Thiểm Thư Yêu thân chết là được. Những thứ này quỷ anh cùng Na Thiểm Thư Yêu tính mệnh tương liên, Thiểm Thư Yêu khi chết bọn chúng cũng biết lọt vào phản vệ. Từ Thanh lời nói cho Mạc Thanh Tuyết ba người cực lớn an ủi, đầu kia Thiểm Thư Yêu không kiên trì được quá lâu, bọn hắn chỉ cần chịu đựng qua trong khoảng thời gian này liền tốt. Từ Thanh một bên phân ra tâm thần lưu ý hai tôn thần linh pháp tướng cùng Thiểm Thư Yêu chiến đấu, một bên bày ra quyền thế, mượn hổ chi phốc chiến chi dũng gia nhập vào Mạc Thanh Tuyết ba người trong chiến đấu. Hình hổ tại trong thập hình hung mãnh nhất. Quyền phủ có lời, mãnh hổ vốn là thú bên trong vương, rời tổ xuất động ngồi núi lồi, ngửa mặt lên trời, giống vùng núi động, chính là càn khôn cũng chia tay. Từ Thanh thân hình đánh ra trước, rơi vào trong quỷ anh quần, hình hộ thuận thế bày ra, lại ỷ có hộ thể kim quang che chở, một chiêu một thức căn bản vốn không mang phòng ngự. Coi là thật có loại cảm giác hổ vào bầy dê. Phạm là cùng hắn giao thủ nhị cảnh quỷ anh ở đó mãnh liệt công thế phía dưới, cơ hồ không có một chiêu địch, chỉ có ba cảnh quỷ anh có thể cùng hắn tranh đấu mấy hiệp. Có Từ Thanh gia nhập vào, Mạc Thanh Tuyết ba người áp lực lớn đại giảm thiếu, bốn người ra sức chém giết, lấy tự vệ làm chủ, kéo dài thời gian làm thứ. Thời gian từng ly từng tí trôi qua, mỗi một hơi thở đều dài dằng dặc đến tựa như một khắc đồng hồ. Ngay tại Mạc Thanh Tuyết ba người không sai biệt lắm tình trạng kiệt sức lúc, một tiếng so với trước đây kêu thảm còn thê thảm hơn rất nhiều âm thanh bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Ta là nơi đây thủy thần, các ngươi không thể giết ta. Không thể giết ta. Thiềm Thử Yêu Nhãn nhìn xem rơi xuống hai thanh vũ khí, cặp kia đen như mực tròn đồng tử thoáng qua mãnh liệt bối rối cùng sợ, thế nhưng là nó căn bản ngăn cản không được Giáp Tử Thần cùng Đinh Sửu Thần động tác. Quấn quanh lấy lôi đỉnh trọng phủ trọng trọng đánh xuống, Thiềm Thử Yêu vô ý thức né tránh, nhưng lưỡi búa vẫn như cũ đưa nó một đầu chân trước chém dụng. Huyết dịch lập tức như chú dâng trào. Thiềm Thử Yêu thân hình không thể tránh khỏi nghiêng qua một bên. Còn không chờ Thiềm Thử Yêu đứng vững lại, Đinh Sửu Thần như ý tam xoa kích theo sát mà tới, lập loè hàn quang mũi kích trực tiếp đâm bạo Thiềm Thử Yêu một con mắt. À, trên thân thể các nơi truyền đến đau đớn để cho Thiềm Thử Yêu hung tính cuồng phát, nó chân sau dùng sức chừng một cái, hung ác vọt tới Đinh Sửu Thần, ý đồ đem Đinh Sửu Thần cùng nhau tiến đụng vào trong đầm nước. Lúc này một đầu to lớn cánh tay từ phía sau lưng đưa tới, một phát bắt được Thiềm Thử Yêu chân sau, cánh tay phát lực, xoay tròn đem Thiềm Thử Yêu lật ra cái mặt nện ở trên mặt đất. Phanh, mặt đất xì 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 nứt ra một vòng giống như mạng nhện vết rách, tiếp đó toàn bộ lom xuống, tạo thành một cái hố to. Thiềm Thử Yêu phun ra một ngụm máu tươi. Giáp Tử Thần được thế không tha người, quấn quanh lấy lôi đỉnh lưỡi búa xẹt qua một đạo nguy hiểm đường cong, bổ vào Thiềm Thử Yêu phần bụng, lôi kéo ra một mảng lớn nội tạng. Mắt trần có thể thấy, Thiềm Thử Yêu khí tức kịch liệt hạ xuống. Cùng trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng vây công Từ Thanh đám người quỷ anh bỗng nhiên diện mục bặm mẹo, hai tay ôm đầu, phát ra một tiếng cao hơn một tiếng thét lên. Mạc Thanh Tuyết bọn người riêng phần mình kêu rên, vội vàng che lỗ tai, nhưng vẫn như cũng bị chấn động đến mức đại nào ong ong kêu run. Sau một khắc, tất cả quỷ anh phát điên giống như hướng Thiềm Thử Yêu chạy tới. Nhưng mà nên đón bọn chúng lại là Đinh Sửu Thần như ý tam xoa kích. Đinh Sửu Thần dáng người nổi bật, bước chân lay động, bước như ý tam xoa kích tự có một loại nhanh chóng tư thái, nhưng đối với quỷ anh tới nói, cái kia đâu chỉ tại thu hoạch sinh mệnh tử vong chi liêm. Thiềm Thử Yêu thân thể cao lớn chán nản ngã trên mặt đất, miệng vết thương ở bụng để nó cảm thấy khí tức tử vong đang đập vào mặt. Nó cổ động tất cả sức mạnh, giãy giụa muốn đứng lên trốn về trong đầm nước. Kết quả bổ ra nó đầu một đũa triệt để đưa nó ý nghĩ này chôn bụi. Lưỡi búa chặt qua Thiềm Thử Yêu đầu, táo bạo nóng rực lôi điện lập tức nổ bể ra tới, Thiềm Thử Yêu còn tại giãy giụa thân hình khổng lồ lập tức cứng đờ. Tiếp lấy tựa như núi nghiêng đồng dạng, Thiềm Thử Yêu cái kia khổng lồ thân thể chán nản đập xuống mặt đất, không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn không có. Tại Thiềm Thử Yêu thân chết trong nháy mắt, tất cả quỷ anh giống như là nhận lấy đòn công kích chí mạng, nhị cảnh trực tiếp nổ thành một đoàn âm khí bộ đoàn, ba cảnh không có mặc dù bởi vì phản phệ trực tiếp tử vong, nhưng cũng trọng thương ngã gục. Hô giải quyết. Từ Thanh phun ra một ngụm trọc khí, đầu này Thiềm Thử Yêu ma cuối cùng là đến tội. Mạc Thanh Tuyết, Đại Ngốc còn có Lý Bình An gặp Thiềm Thử Yêu bị giết, không lo được bất luận cái gì hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển mẹ nó. Lý Bình An tức giận nói, Mạc Thanh Tuyết các ngươi quan phủ nhiều năm như vậy vậy mà bỏ mặc dạng này một đầu yêu ma ở đây, còn để nó không ngừng thu thập hương hỏa. Mạc Thanh Tuyết nghe vậy cũng là có chút xấu hổ. Việc này nói đến đúng là quan phủ thất trách. Từ Thanh gọi trở về Giáp Tử Thần chỉ Lưu Đinh Sửu Thần xử lý còn lại Na Ta Quỷ Anh. Thiềm Thử Yêu đã đền tội, kế tiếp chỉ cần tìm được Lưu Tam Nương Hải Tử thi hải, lần này địch anh đảm hành trình liền công đức viên mãn. Từ Thanh suy nghĩ ung dung, ánh mắt đột nhiên động một cái, hét lớn lên tiếng, "Ai?" Chương 84. Phá địa triệu lôi phủ. Từ Thanh âm thanh chợt nổ lên. Mạc Thanh Tuyết bọn người nhao nhao cả kinh, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn đến Từ Thanh sắc mặt nghiêm túc, một bộ dáng vẻ như lâm đại địch, ba người thấy sự tình có biến, lập tức đứng dậy, bày ra tư thế, cẩn thận cảnh giác bốn phía có thể xuất hiện biến cố. Từ Thanh đem ánh mắt nhìn về phía Thiềm Thử Yêu thi thể vị trí. Không biết lúc nào, lại có hai đạo mang theo mặt nạ thân ảnh xuất hiện đầu kia bên người Thiềm Thử Yêu, mà mọi người ở đây cũng không có phát hiện hai người bọn họ là thế nào xuất hiện. Nếu không phải Đinh Sửu Thần có tại, mượn nhờ thần chi đồng, Từ Thanh cũng chưa chắc có thể phát hiện hai người này dấu vết để lại. Từ Thanh ngưng mắt nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện hai người, không có cảm nhận được trên người bọn họ tán phát khí thế, nhìn giống như là hai cái người bình thường nhưng càng là như thế, hắn liền càng ngày càng cảm thấy hai người này thực lực thâm bất khả trắc. Một tấm phá địa triệu lôi tử phù đã lặng lẽ nắm vào lòng bàn tay. Hắn phát hiện chúng ta. Một cái mang theo thao thiết mặt nạ ra hỏa đạo. Không kỳ quái. Một cái khác mang theo kỳ lân mặt nạ ra hỏa ngẩng đầu nhìn Đinh Sửu Thần cùng đang lần nữa hiện hình Giáp Tử Thần lớn thần thông thần linh pháp tướng, có phá vọng khám năng lực thật sự rất bình thường. Giết bọn hắn. Không cần sinh sự, đây là nguyên phủ quan địa bàn. Ta còn không quá muốn gây vị kia đạo quân. Cái kia liền lấy xong đồ vật rời đi a. Mang theo kỳ lân mặt nạ ra hỏa gật gật đầu, đưa tay trộn một cái, Thiềm Thử Yêu thân thể tính cả sau lưng nó tỏa kia đầm nước liền biến mất từ thanh đám người trước mắt. Từ Thanh trong mắt lóe lên một tia khó che giấu kinh ngạc cùng không ổn. Thu lấy Thiềm Thử Yêu thi thể không tính là gì, nhưng mà liền toàn bộ đầm nước đều có thể nhẹ nhõm lấy đi, như vậy thần thông tuyệt không phải bình thường. Trước mắt cái này hai cá nhân thực lực tuyệt không phải hắn có khả năng địch nổi. Ý niệm tới đây, Từ Thanh tâm bên trong bị kín một tầng nồng đậm bóng tối. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần đối phương không ra tay với bọn họ, an tĩnh chờ đợi bọn hắn rời đi mới là tốt nhất ứng đối phương pháp. Từ Thanh bất động, những người khác tự nhiên cũng không dám động, xách theo một trái tim yên lặng nhìn xem hai cái mang theo mặt nạ người thần bí hành động.
A, đúng, tất nhiên bọn hắn phát hiện chúng ta. Mang theo kỳ lân mặt nạ người tại lấy đi thiểm thử yêu thi thể cùng tòa này địch anh đằng sau, đột nhiên nhìn về phía Từ Thanh bốn người, mở miệng nói, đem bọn hắn ký ức đều ăn hết à? Muốn hay không trên người bọn hắn lại trồng lên một cái lo lắng cổ. Mang theo thao thiết mặt nạ người đề nghị, cái kia hai cái đạo sĩ tốt nhất đừng làm tay chân, không thể gạt được nguyên phủ quan bị kia đạo quân. Mang theo kỳ lân mặt nạ người lắc đầu, tiếp đó lại nói, hai cái bộ khoái ngược lại là có thể.
Hảo. Mạc Thanh Tuyết cùng Đại Ngốc nghe vậy sau lưng mọc lên hàn ý, sắc mặt cứng ngắc. Mặc dù hai người trước mắt không có giống khác lớn thần thông tu giả cho bọn hắn một loại như núi cao cao vút nguy nga cảm giác, nhưng loại lời này ở giữa tiết lộ ra ngoài, thời hợt điều khiển người khác tính mệnh tùy ý cùng tự tin. Tại Mạc Thanh Tuyết cùng Đại Ngốc xem ra, cũng không so những cái kia lớn thần thông tu giả tản mát ra khí tức, lực uy hiếp yếu nhược bao nhiêu. Vết bắt nhất kết cục vẫn là xảy ra. Từ Thanh tâm tiếp theo nặng, biết đám người đã ở kiếp nạn trốn, thế là quả quyết bước lên phá địa triệu lôi phủ lấy sinh mệnh tinh nguyên nhóm lửa phù gan. Hắn không nghĩ tới sư phó cho hắn bảo mệnh át chủ bài đã vậy còn quá nhanh liền muốn vận dụng, nhưng đối diện hai người chuyển đến cảm giác gáp bách trước nay chưa từng có, để cho hắn không thể không ứng đối như thế. Thiên dương địa âm, phá địa triệu lôi. Lôi tới. Theo phủ gan được thắp sáng, trong tay Từ Thanh khắc họa lấy cổ pháp khó hiểu đường vân tử phù lập tức toát ra vô tận linh quang. Tại tử phù dẫn dắt phía dưới, ẩn sâu ở dưới lòng đất khổng lồ âm khí xuất hiện bạo động, giống như địa long xoay người đồng dạng, núi giao động động đất, mọi người đều có thể cảm giác được mặt đất dưới chân truyền đến ù ù cảm giác chấn động. Một cỗ khổng lồ âm khí lúc này đang tự sâu trong lòng đất lao nhanh dâng lên, chuẩn bị phá đất mà lên. Cùng lúc đó, thúc dục tử phù từ thanh huyết sắc trên mặt lập tức rút đi. Cho dù sư phó đã sớm có chỗ thiết trí, thôi động bảo mệnh pháp phù sẽ không tiêu hao hắn quá nhiều sinh mệnh tinh nguyên, nhưng đi qua cùng tiềm thử yêu chiến đấu, hắn vốn là nọ mạnh hết đà, lúc này lại sử dụng tử phù, sinh mệnh tinh nguyên khó tránh khỏi tiêu hao quá lớn, đối với cơ thể tạo thành tổn thương nhất định. Tử phù mang theo thao thiết mặt nạ tiếng người đều có chút bực bội, những thứ này phù lục phái đệ tử chính là phiền phức, từng cái trên thân đều có sư phó truyền xuống bảo mệnh pháp phù. Nói đi, mang theo mặt nạ hai người thân hình cùng nhau vọt hướng giữa không trung. Liên tại bọn hắn nhảy lên mấy mắt, số lớn âm khí vừa vặn xông phá dưới chân bọn hắn mặt đất. Những thứ này âm khí vừa rời đi mặt đất, âm cực sinh dương, âm dương chuyển đổi, dương khí lập tức từ âm khí bên trong nhanh chóng vận sinh, tiếp đó phấn làm một đạo đạo trường mấy người ôm hết chi thụ làm tỏ kinh khủng lôi đỉnh. Ầm ầm. Vạn lôi tề minh, tiếng sấm đại tác. Vô số dương cương lôi đỉnh phá địa nước cuộn, giống như hét giận dữ cùng lòng, một đường đụng chật ních thiên vũ thủy cùng không khí, hướng về cái kia nhảy lên bầu trời hai cái mang theo mặt nạ người hung ác cắn đem mà đi. Không phải thông thường pháp phủ. Mang theo kỳ lân mặt nạ người con mắt khẽ híp một cái, có vị kia đạo quân khí tức. Người tiểu đạo sĩ này thao thiết, không cần quản mấy người kia lập tức ly khai nơi này. Mang theo kỳ lân mặt nạ nhân thủ niết ấn quyết, nhất thời có vô lượng quang mang từ tay hắn trung ấn quyết bên trong trùng trùng điệp điệp sinh sôi, tạo thành một vòng như đại nhật hành không sáng rực vòng tròn lớn. Từ âm khí bên trong mà thành dương cương lôi đỉnh chui vào trong đó, lại như cùng châu đất xuống biển, kinh không dậy nổi một tia gợn sóng. Từ Thanh con mắt thít chặt. Từ phù đối ứng là đệ ngũ cảnh phản hư cảnh tu giả. Mà cái này tử phù vẫn là từ sư phó tự tay chế, uy lực so với bình thường tử phù uy lực muốn càng thêm cực lớn. Hai người này ứng phó lại có loại cử trọng lực khinh cảm giác, tu vi cũng không thấp hơn phản hư, thậm chí ở bên trên này. Lý Bình An. Nghe được Từ Thanh kêu gọi, Lý Bình An tâm chiếu không nói, đồng dạng vê ra một tấm bảo mệnh pháp phù. Đùa này tên gọi huyền nữ sắc binh phù có thể triệu hoán ra chế phù người sử dụng qua chín trôi vũ khí hình chiếu. Lý Bình An sư phó đi là binh chủ đạo. Binh chủ đạo chủ sát phạt, chủ lực khí, cho dù chỉ là triệu hồi ra vũ khí hình chiếu, đồng dạng không thể khinh thường. Lý Bình An vận khởi sinh mệnh tinh nguyên nhóm lửa phù gan. Pháp phù thiêu đốt sau sinh ra đen xám xoay quanh tại Lý Bình An trung quanh, một chút phát hỏa ra tam kiếm tam đao ba phát chín trôi vũ khí hình dáng. Khi chín trôi vũ khí triệt để hình thành lúc, một cỗ cực đoan băng lãnh xâm nhiên khí thế tràn đầy giữa thiên địa, nhất thời đẩy trời mây mưa luôn, bầu trời trở lại trong suốt. Lý Bình An sắc mặt trở nên trắng. Hắn nhưng không có tử thanh như thế thể nội có thần linh tọa chấn, lấy luyện tinh cảnh thôi động đối ứng phản hư cảnh tử phù, vốn chính là cưỡng ép vì đó, liều mạng cử chỉ. Mạc Thanh Tuyết khẽ cắn môi, lấy ra một cái thấm huyết ngọc bài. Bóp nát sau từng mảnh khối ngọc hóa thành một cái đại cung, trên dây tự có một đạo huyết sắc trường tiễn đang nhanh chóng ngưng kết. Đi. Lý Bình An một mép run rẩy điều động chín trôi vũ khí bắn về phía trên không cái kia luận sáng rực vòng tròn lớn. Mạc Thanh Tuyết đồng thời kéo động dây cung, tại sụp đổ trong một tiếng kịch liệt chiến minh, huyết sắc mũi tên bút không bắn ra. Thừa dịp Lý Bình An cùng Mạc Thanh Tuyết dây dưa cái kia luận sáng rực vòng tròn lớn thời điểm, Từ Thanh lấy ra lá bùa cùng trước đây mật rắn, chuẩn bị lấy xính miêu chi thuật đem kim hổ quân đưa tới. Chương 85. Di La pháp vực chương 85. Di La pháp vực, thứ ba cảng, hô. Một hồi tiếng gió phần phật bạo hưởng, chín trôi vũ khí cùng huyết sắc trường tiễn đồng thời vút không bắn ra, khí thế hùng vĩ, những nơi đi qua, đánh thiên địa linh khí sôi trào, không gian thậm chí ẩn ẩn có loại không chịu nổi sắc băng diệt xu thế. Ngay tại lúc chín trôi vũ khí cùng huyết sắc trường tiễn muốn đánh trúng sáng rực vòng tròn lớn lúc, vô lượng quang minh chợt co vào đổ sụp, cái kia hai cái mang theo mặt nạ người thần bí hiện thân lần nữa. Mang theo kỳ lân mặt nạ người kia hai tay ôm tròn, trong lòng bàn tay như có một vòng hạo nhật quay tròn chuyển động, từ mặt đất tuôn ra dương cương lôi đỉnh không ngừng bị cái này luận hạo nhật hút vào biến mất không thấy gì nữa. Mà đối mặt vút không tới chín trôi vũ khí cùng huyết sắc trường tiễn, cái kia mang theo thao thiết mặt nạ người lơ lửng tại khoảng không, hai tay nâng lên, sau một khắc, đối phương rộng lớn trong tay áo bay ra vô số màu đen côn trùng. Ong ong ong, gấp rút mà dày đặc cánh bùa âm thanh trong nháy mắt quanh quần phía chân trời. Đái thao thiết mặt nạ người kia thả ra màu đen côn trùng trên không trùng phân hóa làm 10 đám, sau đó bảy trùng trên thân giấy lên từng cô âm lánh ngọn lửa màu xanh biếc. Giống như 10 đạo hỏa diễm dòng lũ, bảy trùng bọn thẳng hướng Lý Bình An triệu hoán đi ra cựu phẩm vũ khí cùng Mạc Thanh Tuyết bắn ra huyết sắc trường tiễn. Từ Thanh tại viết triệu hoán kim hổ quân thư mời đồng thời, khỏe mắt liếc qua lườm đi qua, nhìn thấy cái kia mang theo thao thiết mặt nạ người sử lại là thao trùng chi thuật, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ lại. Chẳng lẽ cái này mang theo thao thiết mặt nạ người là đến từ Nam Cương cổ sư? Nam Cương cổ sư chi danh như sấm bên tai, thao trùng chi thuật dưới trời này là độc nhất đương tồn tại, chính là lần trước gặp phải cái kia nhân nhất mạnh, tại Nam Cương mảnh đất kia, bàn về lực ảnh hưởng, cũng kém xa cổ sư. Cái này địch anh đảm có thể làm cho loại này đỉnh tiêm cao thủ lo nghĩ chỗ, từ thành trái lo phải nghĩ, đơn giản là cùng tạo ra, Hồng Trạch Hồ Quân đều có chỗ dính dớp. Lưu Tam Nương Hải Tử Thi Hải. Tất nhiên Hồ Quân có thể cùng Nam Cương nhân nhất mạnh hợp tác, sẽ cùng Nam Cương cổ sư có cấu kết cũng không phải cái gì để cho người ta cảm thấy chuyện kỳ quái. Từ Thanh trong đầu ý niệm thay đổi thật nhanh, động tác trên tay nhưng cũng không có chút nào chậm. Thư mời đã thành, xính lễ đã chuẩn bị, cho mời Kim Hổ Quân. Khi xính miêu chi thuật lúc phát động, trên bầu trời 10 đám hỏa diễm trùng chiều vừa vặn cùng 9 trôi vũ khí cùng huyết sắc trường tiễn đụng vào nhau. Những cái kiêm màu đen côn trùng giấy lên ngọn lửa màu xanh tựa hồ cũng không phải là phàm hỏa, lại ngạnh sinh sinh chống đỡ 9 trôi sát binh cùng huyết sắc trường tiễn công kích. Thao thiết, đừng dây dưa, đi mau. Mang theo kỳ lân mặt nạ người đem trong lòng bàn tay cái kia luận sáng rực vòng tròn lớn ném vào mặt đất, ngăn cản liên tục không ngừng sinh sôi lôi đỉnh, tiếp lấy liền để một người khác đi theo hắn mau chóng rời đi. Rất rõ ràng, tại Từ Thanh lấy ra tử phù sau, người này tựa hồ cải biến chủ ý, không định cùng Từ Thanh mấy người tiếp tục dây dưa. Một bên khác, quy chân núi sông Hoài một chỗ đáy nước hang động phía trước. Bàng bạc mênh mông sông Hoài vận tải đường thủy ở đây không ngừng hội tụ, mãnh liệt khuấy động phía dưới khuấy động tầng tầng sóng lớn, nếu là những thứ này sóng lớn khuyết tán ra, dù chỉ là một tia, cũng có thể tạo thành sông Hoài vỡ đê, nước ngập hai bên bờ. Mà lớn như vậy động tĩnh sở dĩ không có hướng ra phía ngoài truyền ra một tơ một hào gợn sóng. Tất cả bởi vì một cái bạch ngọc chế tạo pháp ấn hóa thành một tòa cực lớn bản thân pháp đàn tính cả thượng cổ phong ấn cùng một chỗ đem ở đây nước quần quận sông Hoài vận tải đường thủy cưỡng ép chấn áp xuống dưới. Tại vạn thần pháp đàn phía trên, có một đạo thân ảnh cao lớn quỳ gối ngồi xếp bằng, kỳ nhân khuôn mặt nho nhã, hai mắt nhắm nghiền, một hít một thở ở giữa cùng dưới đáy pháp đàn tại xen lẫn nhau cộng minh. Thậm chí cả người ẩn ẩn cùng cả tòa sông Hoài đều dung hợp lại với nhau. Vấn đề gì? Thể hợp tự nhiên, trong ngoài thuần tĩnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đúng lúc này, đang tại chấn áp xung kích phong ấn sông Hoài vận tải đường thủy Thanh Hư đạo nhân chợt có nhận thấy, mở ra hai con người, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng ngăn cản, ném hướng Lịch Anh Đàm phương hướng. Thanh Nhi, vận dụng tử phù. Ban cho Từ Thanh bảo mệnh tử phù vì hắn tự tay vẽ, Từ Thanh một khi vận dụng, hắn tự nhiên có cảm ứng. Thú vị. Thanh Hư đạo nhân hơi chút cảm giác, lẩm bẩm nói, một cái Nam Cương cổ sư, một cái ngay cả ta cũng nhìn không ra nội tình ra hỏa, là cái kia lao đầu giao lòng tìm đến giúp đỡ sao? Ngay sau đó, bên cạnh hắn ghé vào trên pháp đàn Kim Hổ Quân cũng cảm nhận được một cỗ xa xa triệu hoán chi lực. Người cái kia tiểu đồ đệ xem ra lâm vào trong phiền toái rất lớn a. Đi xem một chút đi. Ngươi lưu tại nơi này trông nom phong ấn. Giao phó Kim Hổ Quân một câu, Thanh Hư đạo nhân đứng dậy bước ra một bước, thân hình liền biến mất đáy nước, lại xuất hiện lúc đã đến trước kia tòa kiện địch anh đàm bầu trời. Mang theo kỳ lân mặt nạ người bỗng nhiên ngẩng đầu, thì thấy một đạo cao thân ảnh cao lớn đập vào tầm mắt. Súng. Thanh Hư đạo nhân hướng về cái kia hai cái mang theo mặt nạ người thần bí cười nhạt một tiếng, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ to lớn lại lực lượng vô hình đè xuống. Cái kia hai cái mang theo mặt nạ người thần bí bay lên thân hình lập tức nhất chuyển, bị đập ầm ầm tiến vào dưới mặt đất, một làn khói trần trường long chợt vung lên. Từ Thanh bốn người nhìn lên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một người một mèo, biểu lộ tất cả sững sờ nổi. Thanh Hư đạo nhân ánh mắt đảo qua phía dưới bốn người, đối bọn hắn tình huống liền liếc qua thấy ngay, chập chỉ thành kiếm, lấy chỉ làm bút, lấy khí làm mực, ở trong hư không vẽ ra bốn đạo hồi xuân phù. Vung tay lên, bốn đạo hồi xuân phù hóa thành lưu quang bắn vào bốn người thể nội, Từ Thanh bọn người lập tức cảm thấy gần như tiêu hao sạch sẽ khí huyết tại lấy một loại tốc độ cực nhanh khôi phục. Đồng thời tinh thần mệt mỏi cũng cùng nhau thanh trừ, cả người trạng thái khôi phục lại tình cảnh cao nhất. Đa tạ sư phó, trưởng môn, tiền bối. Sững sờ trong chốc lát sau, bốn người lấy lại tinh thần, vội vàng hướng trên bầu trời đạo thân ảnh kia cung kính gửi tới lời cảm ơn. Từ Thanh mặc dù không biết vì cái gì triệu hoán Kim Hổ Quân pháp thuật sẽ đem sư phó chiêu tới, bất quá có sư phó tại, chắc hẳn cái kia hai cái mang mặt nạ người thần bí không cách nào lại hưng phong lãng. Mặt đất vốn là bởi vì vừa rồi phá địa triệu lôi phù đã phá toái không chịu nổi, cho nên cái kia hai cái mang mặt nạ người bị nện tiến trong đất thời điểm, một đường rơi tới cực sâu chỗ. Tăng thêm lòng đất âm khí bây giờ đang đứng ở sôi trào trạng thái. Ước chừng 2-3 hơi sau, cái kia hai cái mang mặt nạ nhân tải từ lòng đất nhảy ra, gặp qua Thanh Hư trưởng môn. Sau khi hạ xuống, mang theo kỳ lân mặt nạ người kia nhìn xem giữa không trung nào ảo mà đứng Thanh Hư đạo nhân, một đôi tròng mắt tinh quang lóe lên, ta cùng với Nguyên phủ quan cũng không thủ án, cũng vô ý cùng Nguyên phủ quan trở mặt. Còn xin Thanh Hư trưởng môn có thể dơ cao đánh khẽ, thả ta mấy người rời đi. Hôm nay đắc tội quý phái tử đệ một chuyện, ngày nào đó tất có trọng lễ tạ tội. Vân đạo cùng ngươi chính xác không oán không kỷ. Thanh Hư đạo nhân nụ cười không thay đổi, nhưng ngươi muốn giúp đầu kia lão giao long đi sông, chính là đứng ở Nguyên phủ quan cùng đại thịnh hướng mặt đối lập. Ngươi cảm thấy ta sẽ cổ hủ đến bỏ mặc các ngươi rời đi sao? Thối lỗ mũi trâu, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Mang theo thao thiết mặt nạ nhe răng cười lên tiếng, nếu là ngươi toàn thịnh trạng thái mà nói, nhìn thấy ngươi ta tự nhiên sẽ đi đường vòng. Thế nhưng là ngươi bây giờ dám sử dụng quá nhiều sức mạnh sao? Ngươi dám để cho vị kia thượng cổ hải cơn xoáy thủy thần phá phong mà ra sao? Thanh hư đạo nhân không có cãi lại, vậy liền thử xem a.
Nói đi. Một vòng bạch quang từ trên thân Thanh hư đạo nhân tản mắt ra, lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng đem cái kia hai cái mang theo mặt nạ thần bí bao khỏa vào bên trong. Mà từ Thanh bọn người nhìn thấy, lại là một cái cực lớn màu đen viên cầu chợt xuất hiện ở bầu trời. Rơi vào màu đen cực lớn viên cầu nội bộ, hai người thần sắc khẽ động, nhìn xem mịt mờ mênh mông mây mù từ sau lưng Thanh hư đạo nhân phía trên, phía dưới đồng thời tản mắt ra, một chút phát họa ra hai đạo bảng bạc cung điện nguy nga hình dáng. Di La pháp vực. Mang theo kỳ lân mặt nạ nhân thần sắc vô cùng lâm nhiên. Chương 86. Thao thiết pháp thân màu đen cực lớn viên cầu nội bộ. Mịt mờ mênh mông mây mù tự lập vào hư không Thanh hư đạo nhân sau lưng tản mắt ra. Một là thuần trắng thanh khí, một là đen nhánh trọc khí. Thanh khí dâng lên sôi trào hóa thành bạch vân, một tòa từ bạch ngọc cấu thành, trên viết Nam Thiên hai chữ môn hộ tại trong mây một chút phát hỏa đi ra. Vượt qua cửa bạch ngọc nhà, có thể thấy được có vô số nguy nga vĩ đại cung điện tại trong mây mù như ẩn như hiện, ngói xanh chu manh, thành cung thật sâu, trong đó điện đài lầu các tầng tầng điệp tiến, xen vào nhau tinh tế. Mà tại các loại trong cung điện, vô số tiên chân thần thánh thân ảnh một cái tiếp theo một cái hiện ra, lôi bộ chư thiên lôi đem uy thế sáng tỏ, đấu bộ chu thiên tinh thần huy quang rạng rỡ. Rõ ràng chỉ là hiện hóa ra ngoài một tia hư ảnh, mang theo mặt nạ hai người gặp chi lại có loại muốn quỳ xuống sùng bái xúc động. Cuối cùng hai người vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, mới không để tại đầy trời thần thánh lạnh nhạt ánh mắt chăm chú quỳ xuống, không chiến mà trước tiên e sợ. Một bên khác, cho khí trầm xuống ngưng hàng hóa thành âm vụ, một tòa đen kịt, tĩnh mịch xâm nhiên hùng quan đột ngột từ mặt đất mọc lên, chia cắt âm dương, xác định sinh tử, người sống chớ bảo, người chết đường về. Vượt qua quỷ môn quan, một đạo hạo đãng trưởng hà lưu khắp nơi, trải qua chó giữ lĩnh, qua kim kê sơn, chuyển ra quỷ thôn, quần quân hồng sóng hướng về phía trước, mười tòa nguy nga trang nghiêm điện đường xếp thành một hàng. Trong điện phủ, có thập điện Diêm La ngồi cao, tứ đại phán quan, đầu châu mặt ngựa, hắc bạch vô thường các loại quỷ sai chia nhóm hai bên, cung điện chỗ sâu từ 18 tầng địa ngục bên trong ẩn ẩn truyền đến tiếng quỷ khóc càng là dọa người tâm hồn. Mang theo mặt nạ hai cái người thần bí ánh mắt cùng thập điện Diêm La va chạm, trong lòng vậy mà dâng lên một loại tội ác tày trời, muốn ngay tại chỗ cúi đầu nhận tội cảm giác. Bên trên có thiên đình, dưới có minh phủ, Thanh hư đạo nhân đứng ở trung ương. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn xem trước mắt hai cái địch nhân, nhưng có sau lưng chư thiên thần thánh gia trì, ánh mắt kia rơi vào mang theo mặt nạ hai cái người thần bí trên thân lại nặng đến tiên quân. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Di La pháp vực, vạn thần chi giới sao? Mang theo kỳ lân mặt nạ người kia ánh mắt nghiêm trọng, hít một hơi thật sâu, thực sự là hỏng bét bày ra. Mang theo thao thiết mặt nạ người kia cũng không còn vừa rồi hung ác điên cuồng, làm sao bây giờ? Cái đồ chơi này khó đối phó a. Trốn a. Mang theo kỳ lân mặt nạ người kia, vị này Thanh hư trưởng môn đi là vạn pháp chi đạo, tại trong cái này pháp vực có chư thiên thần thánh gia trì, tất cả đạo pháp thần thông đều có thể bị hắn tiện tay vây tới. Dù là hắn muốn phân ra đại bộ phận sức mạnh hiệp trợ phong ấn chấn áp vị kia thượng cổ hoài cơn xoay thủy thần, chúng ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ngươi cho ta tranh thủ chút thời gian, ta nghĩ biện pháp phá vỡ cái này pháp vực. Hảo. Mang theo thao thiết mặt nạ người thần bí gật gật đầu, không dám kinh thường, rộng lớn trong tay áo bay ra vô số thiêu đốt lên xanh đậm ngọn lửa hát trùng. Diễm đốt hát trùng. Thanh hư đạo nhân nhẹ giọng cười nói, Phật môn chính pháp niệm sử kinh ghi lại chi địa ngục dị trùng. Đổi lại người khác, đối phó mấy cái này côn trùng chính xác rất khó giải quyết, thế nhưng là ngươi vừa gặp ta hiển hóa thiên cung, minh phủ, còn cần thủ đoạn như vậy, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nói đi, Thanh hư đạo nhân sau lưng phía dưới minh phủ dị tượng xuất hiện biến hóa, thập đại diêm la ánh mắt cùng nhau nhìn về phía những cái kia bay ra diễm đốt hát trùng. Những thứ này diễm đốt hát trùng đột nhiên toàn thân cứng đờ, trên thân hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu xanh biếc cũng không khỏi trì trệ. Sau đó, 18 tầng địa ngục hư ảnh tại diêm la bên dưới cung điện hiện lên, những thứ này diễm đốt hát trùng giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, nhao nhao tự động đầu nhập trong địa ngục. Dùng thao thiết pháp thân, ngươi những cái kia cổ trùng ở trước mặt hắn không cần. Mang theo kỳ lân mặt nạ nhân thủ bên trên kết ấn nếm thử phá vỡ cái này phương pháp vực đồng thời, trầm giọng mở miệng nhắc nhở. Mang theo thao thiết mặt nạ người nghe vậy sắc mặt tâm trầm. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn bị người hời hợt phá mất, đang muốn lấy ra khắc cổ trùng gọi đối phương lúc, lại gặp đến chính mình đồng bọn phá. Nhưng mà đáng hận hơn chính là, hắn lại không thể không thừa nhận chính mình đồng bọn nói không sai. Cổ trùng tuy là trùng bên trong dị loại, nhưng đối mặt đầy trời thần thánh tản mát ra khí tức, đại bộ phận cổ trùng không chiến liền trước tiên run rẩy không thôi. Trừ phi vận dụng cái kia mấy tôn cường đại nhất cũng là điểm chết người là cổ trùng, bằng không hắn thủ đoạn tại cái này nguyên phủ quan trưởng môn trước mặt còn thật sự không đáng chú ý. Mang thao thiết mặt nạ người kia hít sâu một hơi, trên mặt thao thiết mặt nạ đột nhiên tựa như sống lại đồng dạng, dọc theo từng đạo huyền ảo xưa cũ đường vân pháp bao trùm toàn thân. Tiếp lấy thì thấy, thân thể người này dần dần bặm mẹo, đồng thời đón gió bành trướng, hóa thành một đầu trừng trăm trượng chi lớn, dê thân mặt người, răng hổ người trảo, hắn mắt tại dưới nách, kỳ âm như đứa bé sơ sinh cự thú. Thanh hư đạo nhân sắc mặt như cũ, vung tay lên, sau lưng lôi bộ 36 ngày đem giá vân nên chiến thao thiết cự thú. Nghiên xúc. Sao dám quát tháo? Lôi bộ 36 ngày đem trận mắt trừng trừng, khí tức quanh người hóa thành lôi đỉnh du tẩu tứ phương. Trong lúc nhất thời, phi vân bay loạn, tiếng sấm quần quần đại tác, trắng lóa lôi tương mở mịt ra kinh khủng khí tức hủy diện, giống như thiên kiếp buông xuống nơi đây. Vâng! Trời đánh ngũ lôi. Như thác nước đại lượng lôi đỉnh bổ xuống, khổng lồ thao thiết pháp thân lại mặt lộ vẻ khinh thường, hé miệng, đem tất cả hướng hắn đánh rơi xuống lôi đỉnh đều nuốt vào trong bụng. Cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Nhìn ta đem các ngươi đều ăn vào trong bụng. Thao thiết cự thú sau tứ chi đạp đất, thân thể cao lớn dược không nhảy lên, há mồm liền phải đem lôi bộ 36 ngày đem cùng nhau nuốt vào trong bụng. Lớn mật. Lôi bộ 36 ngày đem nổi giận phừng phừng, nhao nhao nhảy ra né qua một cái tấn này, phi thân lơ lửng trên không, hiện ra riêng phần mình vũ khí,
từng đạo mãnh liệt lôi đình nhất thời đánh về phía Thao Thiết Cự Thú. Thanh Hư đạo nhân đem ánh mắt từ Thao Thiết Cự Thú cùng lôi bộ 36 ngày đem giao thủ chỗ thu hồi, nhìn về phía cái kia đái kỳ lần mặt nạ người. Thấy đối phương thi triển phá giới chi pháp đang đến khẩn yếu con đầu, thế là trên tay bóp ra ấn quyết, một cái cực lớn pháp phù đột nhiên ở trên đầu mọi người cao hơn trên tiên mạc nhất bút nhất họa phát họa đi ra. Nơi đây cấm bất luận cái gì phá giới chi pháp. Theo Thanh Hư đạo nhân tiếng nói rơi xuống, trên không trung cực lớn pháp phù lưu chuyển huy quang, sắc lệnh hai chữ sinh sôi một loại nào đó huyền diệu đạo ý, cái kia đái kỳ lân mặt nạ người sắc mặt đại biến, hắn chuẩn bị phá giới chi pháp trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô danh đánh gãy, không cách nào thi triển đi ra. Cái này, cái kia đái kỳ lân mặt nạ người nhìn về phía trên bầu trời cực lớn pháp phù, trong đầu ý niệm không ngừng lấp lóe, khó trách cái này gì là pháp vực, vạn thần chi giới có thể dẫn tới rất nhiều đại năng kiêng kỵ. Không biết cái này cấm pháp thủ đoạn chỉ có thể thi triển một lần, vẫn là có thể một lại có thể hai. Nếu là cái sau, Thanh Hư trưởng môn, ngươi quả thực muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Đái kỳ lân mặt nạ người kia quay đầu nhìn về phía Thanh Hư đạo nhân, trong mắt lóe lên vẻ tăng khốc. Thanh Hư đạo nhân cười lắc đầu, hai người các ngươi còn không có tư cách nói với ta loại lời này. Không có tư cách. Đái kỳ lân mặt nạ người lộ tại mặt nạ bên ngoài đen như mực hai con ngươi bao hàm tức giận, nếu như không có những vật khác kéo lấy ngươi, chúng ta chính xác không có tư cách. Nhưng ngươi liền không sợ vận dụng quá nhiều sức mạnh, dẫn đến đầu kia con khỉ phong ấn duy trì không được, phá phong hiện thế sao? Thanh Hư đạo nhân vẫn là câu kia trả lời, trước tiên có thể thử xem. Nếu như các ngươi có thể ép ta vận dụng trấn áp phong ấn sức mạnh, ta tự nhiên lưu không được các ngươi, nhưng nếu các ngươi vậy liền đi thử một chút ta. Đái kỳ lân mặt nạ người toàn thân khí huyết đột nhiên bộc phát, khí trùng vân tiêu. Chương 87. Hoán mệnh cổ đái kỳ lân mặt nạ nhân thân bên trên khí thế không ngừng kéo lên, mênh mông quần quần khí huyết từ hắn quanh thân tuôn ra, xông thẳng lên trời, đem Di La pháp vực bên trong hơn phân nửa chân trời đều nhuộm đỏ. Phật Vũ song tu sao? Thanh Hư đạo nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, nhưng thấy mang theo kỳ lân mặt nạ người kia tụ khí ngưng thần, cách không oanh ra bạo liệt một quyền. Di tán tại trung quanh hắn khí huyết lập tức bị dẫn động, hóa thành một đầu dung nham dòng lũ hướng về Thanh Hư đạo nhân cùng với sau lưng hắn đẩy trời thần thánh rào rạt dũng mãnh lao tới. Thanh Hư đạo nhân con ngươi phản chiếu ra màu đỏ quang huy, đối mặt đạo này khí huyết dòng lũ, hắn căn bản bất vi sở động, chỉ khẽ nhả ra một chữ, lui. Sau lưng đẩy trời thần thánh vào lúc này cũng đồng thời hét lớn lên tiếng, lui. Cái kia đã vọt tới Thanh Hư đạo nhân trước mặt hạo đãng khí huyết dòng lũ lập tức dừng lại, tiếp đó so lúc đến tốc độ nhanh hơn cuốn ngược trở về. Đái kỳ lân mặt nạ người thần bí lách mình né qua chính mình đánh ra đạo này khí huyết dòng lũ. Hắn đã tận khả năng đánh giá cao vị này nguyên phù quan trưởng môn thực lực, nhưng ở cái này Di La pháp vực bên trong, có đầy trời thần thánh gia trì, dù chỉ là hiện lộ ra một góc của băng sơn thực lực, cũng đủ có thể xưng kinh khủng. Không chỉ có thể điều động thiên binh thiên tướng, còn có thể mượn nhờ đầy trời thần thánh đạo ý đạt đến cấm pháp cùng ngôn xuất pháp tùy vô thượng thần thông cảnh giới. Nếu là đối phương là trạng thái toàn thịnh, hắn thật không biết chính mình cùng Thao Thiết có thể hay không tại đối phương trên tay chống nổi một hiệp. Hô Đái Kỳ lân mặt nạ người thần bí khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Đối thủ rất khó giải quyết, cũng may hắn cũng không phải muốn cùng đối phương liều mạng. Hơn nữa đi qua vừa rồi thăm dò, đối phương cái kia cấm pháp thủ đoạn xem ra chỉ có thể thi triển một lần, chuyện này với hắn tới nói miễn cưỡng coi như là một tin tức tốt. Đạo quân thực sự là thật bản lãnh, hảo thủ đoạn. Đái kỳ lân mặt nạ người thần bí cổ động toàn thân khí huyết, thể nội khí huyết nhất thời như đại giang chảy xiết, rầm rầm giống như chiều âm nước cuộn cuộn, vang vọng tứ phương. Ngay sau đó, hắn quyền ra như rồng, một thân hùng hồn quyền ý mãnh liệt chảy ra, rầm rầm chẳng chỉ hùng vĩ quyền ảnh che đậy phía chân trời, nổ lên liên tiếp ủng ủng tiếng xé gió. Nhất thời liền bên cạnh Thao Thiết pháp thân cùng lôi bộ 36 ngày đem chiến đấu động tĩnh đều tạm thời ép xuống. Đối mặt với đối phương hung mãnh thế công, Thanh Hư đạo nhân cũng không gấp gáp, phong cấm phá giới chi pháp, hắn có nhiều thời gian cùng hai người kêu mài tiếp. Phù tới. Theo hắn ra lệnh một tiếng, vô số pháp phù từ hư không hiện lên, giống như chu thiên tinh thần vẩn quanh tại đạo nhân một phía. Mỗi một đạo công tới quyền ảnh cùng một cái pháp phù va chạm, hai tướng xen lẫn phía dưới, song song chôn vùi biến mất không thấy gì nữa, liền Thanh Hư đạo nhân góc áo đều đụng vào không đến. Đái kỳ lân mặt nạ người sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Hắn hội tụ toàn thân khí huyết lần nữa oanh ra cái kia bạo liệt một quyền. Quyền ra thời điểm, không nhìn tới phải chăng có thể có hiệu quả. Thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở cái kia khổng lồ Thao Thiết Cự Thú sau lưng. Đưa tay trộm một cái kia khổng lồ cự thú thân thể một lần nữa hóa thành người bị hắn xách ở lòng bàn tay, ngay sau đó một vòng kim quang hiện lên, bao quanh hai người hướng về pháp vực biên giới mau chóng đuổi theo. Đạo môn 36 tiên cương pháp bên trong tung địa kim quang. Thanh Hư đạo nhân hơi nhíu mày, đầu tiên là Phật môn thủ đoạn, lại là võ đạo thủ đoạn, bây giờ lại dùng ra đạo môn thần thông. Thân kiêm ba nhà thủ đoạn vậy mà không xung đột, người này đến cùng là ai? Thiên tư như thế, thực lực như thế, không có khả năng yên tĩnh vô danh mới đúng. Vạch kim quang kia chạy trốn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đạt tới toàn bộ Di La pháp vực biên giới, nhìn tư thế kia, dường như là muốn cưỡng ép xông ra đi. Thanh Hư đạo nhân thấy thế hai lòng bàn tay dán vào nhất chuyện. Sau lưng đầy trời thần thánh đồng thời phóng ra vô lượng quang huy. Di La pháp vực bầu trời lập tức hiện lên vài tòa lôi chỉ, trong lôi chỉ có vô số lôi long chuyển trong đó, lan tăng chớp lóe, tản mát ra một cỗ cực đoan khốc liệt túc sát chi khí. Dưới mặt đất lại có âm minh quỷ hỏa liên tục không ngừng tuôn ra, quỷ hỏa bùng, bên trong có vô số đau đớn quỷ ảnh rãy rủa không ngừng, lộ ra một cỗ cực đoan xâm nhiên lạnh lùng chi khí. Thiên lôi dẫn ra địa hỏa, lôi hạ trên lửa, lôi hỏa xen lẫn, giống như thiên địa đại ma bản, thế muốn đem một màn kia trốn chui kim quang nghiền nát. Bị kim quang bao bọc tại bên trong cái kia đái kỳ lân mặt nạ người sắc mặt âm trầm muốn chạy ra nước, cái này nguyên phủ quan trưởng môn thủ đoạn thực sự là tầng tầng lớp lớp. Làm sao bây giờ? Mang Thao Thiết mặt nạ người nhìn xem từ thiên hạ đánh xuống dương lôi cùng từ dưới đất tuân ra âm hỏa, có chút kinh hoàng hỏi. Âm Dương Giao Thái Đại Ma Bản, thế nhưng là có thể đem vạn vật nghiền nát khí hóa lớn thần thông.
Không có biện pháp.
Đái Kỳ Lân mặt nạ người trầm giọng nói, dùng ngươi hoán mệnh cổ, bằng không thì chúng ta đều trốn không thoát.
Mang Thao Thiết mặt nạ người khẽ cắn môi, đi.
Nói đi, Mang Thao Thiết mặt nạ người lấy ra hai cái kỳ lạ cổ trùng, cái này cổ trùng cuộn thành một đoàn, nhìn qua giống như là trái tim.
Vương hai mặt đều có phủ văn phát họa, giống như là hai cái tên.
Lần này thua thiệt lớn.
Mang Thao Thiết mặt nạ người lộ ra một vòng thịt đau, tại thiên lôi địa hỏa khép lại trong mấy mắt, đem hoán mệnh cổ bóp nát, tiếp theo một cái chớp mắt thân hình của hai người tại thiên lôi địa hỏa phía dưới bị khí hóa tiêu tan.
Mắt thấy hai cái người thần bí tại thiên lôi địa hỏa phía dưới hóa thành thiên địa chi khí, Thanh Hư đạo nhân lại là nhíu mày.
Thế thân chạy trốn biện pháp sao?
Thanh Hư đạo nhân một chút cảm giác, thực sự là hảo thủ đoạn.
Cái kia lão đầu giao long là từ đâu tìm đến loại này người rút?
Đáng tiếc, quy giới chân núi Hoài Giếng phong ấn gần nhất là càng ngày càng không yên, dính dấp ta phần lớn sức mạnh, dưới mắt theo bởi vì ngược dòng quả thủ đoạn không cách nào thi triển.
Bằng không thì liền đuổi theo trạm thảo trừ căn.
Thanh Hư đạo nhân thầm nghĩ đáng tiếc.
Bất quá vô luận như thế nào, thượng cổ Hoài Cơn xoáy thủy thần phong ấn mới là trọng yếu nhất, bàn về tính uy hiếp cái kia có thể so sánh hồng trạch hồ đầu kia giao long càng lớn.
Coi như để cho đầu kia lão giao long đi giang thành công, đơn giản là để cho tứ hải nhiều hơn nữa một tôn long huyết yêu tổ thôi.
Nhưng bị kia thượng cổ Hoài Cơn xoáy thủy thần, thời kỳ đỉnh phong thế nhưng là chiếm cứ toàn bộ sông Hoài vận tải đường thủy, cùng với đại giang đại hà một bộ phận vận tải đường thủy.
Tứ độc vận tải đường thủy chiếm giữ thứ ba,
chính là thuần huyết chân long, thật muốn luận bị cách, cũng chưa chắc có thể ép tới qua nó.
Một bên khác, ở cách Hoài An không xa một tòa khác trong thành, bên ngoài thành thanh lông mày liên miên, bờ ruộng dọc ngang, thời gian 3 tháng, một chút nông hộ đang không người ở trong ruộng cấy mạ.
Trong đó một gia đình có ba ngụm nam đinh, một lao hai thiếu, hai cái thiếu tuổi chừng 15-16, dài nhân, cao mã đại, làn da ngăm đen.
Đại hổ, nhị hổ, các ngươi thế nào?
Làm sao còn dừng lại bất động?
Đang tại cùng nhau cấy mạ phụ nhân bỗng nhiên chú ý tới mình hai đứa con trai dừng lại động tác trong tay, mở miệng hỏi thăm lúc, kết quả chờ tới lại là hai đứa con trai mơ hồ không rõ ôi ôi âm thanh.
Phụ nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy lúc này chính mình hai đứa con trai đang một mặt đau đớn che ngực, hô hấp vô cùng gấp rút.
Ngay tại phụ nhân muốn đi ra ngoài xem xét hai đứa con trai đến tột cùng thế nào lúc,
phốc phốc hai tiếng vang dội, hai đầu cánh tay chợt từ trong hai đứa con trai trong lòng nô ra, huyết dịch tóe tiến phụ nhân trong mắt, trong miệng.
Chương 88.
Nghiệt anh chương 88.
Nghiệt anh, thứ ba càng, bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng phía trên.
Huyết thủy chảy ngang, từng cỗ thi thể đổ rạp trên mặt đất, trận tròn trong con mắt phản chiếu ra ô chọc nước bùn cùng thanh thúy mạn.
Hai cái mang theo mặt nạ người thần bí đạp những thứ này vừa cắm vào trong ruộng mạn, từng bước một đi lên bờ ruộng.
Thực sự là xui xẻo tận cùng, hai cái hoán mệnh cổ cứ như vậy dùng xong.
Mang theo Thao Thiết mặt nạ cổ sư một mặt thịt đau đạo.
Tại vị kia vạn pháp đạo quân thủ hạ có thể trốn được tính mệnh đã là yêu thiên chi hạnh.
Mang theo Kỳ Lân mặt nạ người kia nhẹ nhàng thở ra.
Không chỉ có là bởi vì từ trong cái kia pháp vực trốn thoát, cũng bởi vì từ bọn hắn tại trong đó hai cái thân thể thiếu niên đổi mệnh chủ sinh, đến giết chết phiến khu vực này tất cả nông hộ trong khoảng thời gian này, cái kia nguyên phủ quan trưởng môn thân ảnh cũng không có xuất hiện.
Điều này nói rõ hắn cũng không có đổi tới.
Hoán mệnh cổ chỉ có thể đổi mệnh, nhưng không thể chặt đứt giữa bọn họ nhân quả liên hệ.
Đối với những cái kia chân chính lớn thần thông tu giả mà nói, chặt đứt nhân quả có lẽ rất khó, nhưng theo bởi vì ngược dòng quả thủ đoạn cũng không hiếm thấy.
Đi thôi, về trước Hồng Trạch Hồ.
Nói đi, hai cái mang theo mặt nạ người thần bí hướng về Hồng Trạch Hồ phương hướng bay đi.
Ở cách Hồng Trạch Hồ không đến trăm dặm chỗ, hai người rơi vào mặt đất, chậm rãi hướng về Hồng Trạch Hồ đi đến.
Chợ hồ quân đi sông những côn trùng kia tán đến thế nào?
Mang theo Kỳ Lân mặt nạ người kia hỏi.
Sông Hoài hai bên bờ mỗi một nền tảng bản đều có bố trí.
Mang theo Thao Thiết mặt nạ cổ sư không nhanh không chậm ngồi đáp, bọn hắn đoán chừng không nghĩ tới, chúng ta có thể như vậy trợ giúp đầu kia lão giao long đi sông.
Lấy nhân lực thay đổi thiên thời, dù chỉ là khu khu một chút tu giả căn bản vốn không để ý côn trùng.
Đến lúc đó ta muốn nhìn, đại thịnh triều đình cùng cái kia đáng chết nguyên phủ quan tại nhìn thấy cái ngạc nhiên này lúc, lại là một bộ như thế nào biểu lộ.
Đại Kỳ Lân mặt nạ người kia không có chính mình đồng bọn như vậy cao hứng, chỉ là mang theo đáng tiếc nói, đáng tiếc, nếu là ẩn nút ở trong thành yêu ta không có nói phía trước bị nổ.
Hồ quân đi sông lúc, có thể cuốn theo sông Hoài hai bên bờ bỏ mình sinh linh oán khí cùng nhau vào biển.
Dạng này đi giang thành công khả năng tinh chất sẽ cực kỳ đề cao.
Như sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Mang theo Thao Thiết mặt nạ cổ sư không cảm thấy đáng tiếc, hơn nữa ngươi không phải lại làm mới bố trí.
Đúng, ngươi phải dùng làm sao cái kia vốn sẵn có Tào gia huyết mạch quỷ anh tới đối phó Tào gia.
Đại Kỳ Lân mặt nạ người nghe vậy tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, lấy ra một đầu làn da xanh đen, hai mắt đỏ thâm quỷ anh.
Không cách nào ra đời thai nhi bởi vì oán khí mà hóa thành quỷ anh. Nhưng đứa nhỏ này không cách nào xuất sinh là ngoài ý muốn, là mệnh trung chú định có này một kiếp, chắc không được ai.
Theo tình huống bình thường là hóa không được quỷ anh, kết quả tòa kia đầm nước tiềm thử yêu có mang loại khác quỷ đạo thần thông, lại là để nó ngoài ý muốn biến thành quỷ anh.
Như thế ngược lại là bất đi ta không ít công phu.
Phía trước nhường ngươi cha tạo ra chi mạch bây giờ có bao nhiêu người mang bầu một chuyện, cha được thế nào?
Đại Kỳ Lân mặt nạ người hỏi.
Tạo ra chi mạch bây giờ có gần 500 nhân khẩu, trước mắt mang bầu giả cuối cùng 33 người.
33 người đi.
Đại Kỳ Lân mặt nạ người lẩm bẩm nói. Một lần không cách nào xuất sinh liền có thể tích lũy không thiếu hoàn khí, nếu như hai lần, ba lần đâu?
Ngươi đây là muốn nuôi ra một đầu nghiệt anh.
Mang theo Thao Thiết mặt nạ cổ sư vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức nghĩ đến thân mình bên cạnh tên đồng bọn này muốn làm gì.
Xuất thân cổ sư, đối với quỷ vật hàng này hắn cũng không lạ lắm.
Là,
Đại Kỳ Lân mặt nạ người không có phủ nhận, theo không cách nào đầu thai ra đời số lần tăng thêm, đầu này quỷ anh đoán khí sẽ tích lũy đến tình cảnh một cái phi thường to lớn. Đồng thời mỗi một lần cũng là Tào gia huyết mạch, nó đối với Tào gia sẽ mang có cực độ oán hận, đủ để trở thành chúng ta chém về phía Tào gia một thanh kiếm sắc. Nguyên bản lịch anh đàm chỗ bầu trời. Thanh hư đạo nhân thu hồi pháp vực, một lần nữa hiện thân tại Từ Thanh đám người trước mặt. Sư phó, trưởng môn, tiền bối. Thanh hư đạo nhân khẽ gật đầu lấy đó đáp lại. Sư phó, cái kia hai cái mang mặt nạ người thần bí là chết sao? Từ Thanh không có thấy cái kia hai cái người thần bí thân ảnh hoặc thi hài xuất hiện, hiếu kỳ hỏi một chút, kết quả đáp án lại ngoài hắn sở liệu. Không có, cuối cùng để cho bọn hắn lấy thay mệnh chi pháp chạy trốn. Hai người kia sự tình các ngươi không cần quản, việc này ta sẽ để cho quan bên trong trưởng lão đi truy tra, lên một lượt báo cáo triều đình. Từ Thanh không nghĩ tới hai người còn có thể từ đại thừa cảnh sư phó thủ hạ đào thoát. Bất quá Thanh hư đạo nhân cái này dặn dò có vẻ hơi dư thừa, từ vừa rồi biểu hiện đến xem, cái kia hai cái mang mặt nạ người thần bí thực lực không thể coi thường, Từ Thanh bốn người lại ngu xuẩn cũng sẽ không tự tìm cái chết chen vào tiến loại chuyện này. Là bốn người cùng đáp. Thanh hư đạo nhân gật gật đầu, tiện tay vung lên, pháp lực phun trào, đem di tán tại bốn phía oán khí cùng âm khí xua tan đến không còn một mảnh. Các ngươi lưu tại nơi này, tụng kinh tiễn đưa những cái kia rơi xuống quỷ anh đoạn đường. Ta còn có chút chuyện, cần nên rời đi trước. Thanh hư đạo nhân tới cũng vội vàng, đi vậy vội vàng, còn xuống câu nói này sau, thân ảnh liền biến mất từ thanh bốn người trước mặt. Cung tiễn sư phó, trưởng môn, tiền bối. Tại thanh hư đạo nhân thân ảnh biến mất không thấy sau, từ thanh bốn người băng bó thân hình một suy sụp, bốn người đều lộ ra một cỗ sống sót sau tai nạn may mắn. Đại ngốc một bộ dáng nghĩ lại phát sợ nói, vừa rồi ta đều nhìn thấy tổ nãi nãi đều tại cùng ta vẫy tay. Hô Mạc Thanh Tuyết rõ ràng cũng có chút nghĩ lại mà sợ, trước ngực trên dưới chập trùng phảng phất tại đất rung núi chuyển, rõ ràng chỉ là một lần thông thường thu về thi hài nhiệm vụ, kết quả thiếu chút nữa thì muốn giao phó ở nơi này. Cái kia hai cái mang mặt nạ người thần bí ta đoán chừng bọn hắn là phản hư hoặc hợp đạo cảnh đại năng. Nếu là bọn họ ngay từ đầu liền đối với chúng ta hạ thủ, chúng ta lúc đó chỉ sợ liền phản ứng đều không phản ứng lại liền thân tử đạo tiêu. Loại cảnh giới này đại năng tự mình ra tay, cái này cũng nói rõ Lưu Tam Nương đứa bé kia thi hài đối với những trợ giúp kia lão giao long đi sông hấp thụ sau màn tới nói rất trọng yếu. Từ Thanh trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Còn có một câu nói hắn cũng không nói ra miệng, xem ra tại đầu kia lão giao long đi sông sự kiện bên trong, Tào gia là rất mấu chốt một vòng. Từ trước đây đủ loại dấu vết để lại đến xem, Tào gia thân phận hẳn không phải là một cái bình thường thế gia đơn giản như vậy, gia tộc này tồn tại hẳn là đủ ảnh hưởng đến đầu kia lão giao long đi sông tình huống. Cho nên đối phương mới có thể nghĩ hết biện pháp diệt trừ Tào gia. Mạc Thanh Tuyết cùng Lý Bình An hẳn phải biết một điểm Tào gia nội tình, bất quá có thể dính đến thế gia cơ mật, bọn hắn không tốt đối với người ngoài nói. Lưu Tam Nương hải tử thi hài bị bọn hắn đoạt đi, kế tiếp bọn hắn là chuẩn bị dùng cái này đối với Tào gia hạ thủ. Lý Bình An có chút lo lắng nói, bốn người ở trong, hắn cùng với Tào gia quan hệ tốt nhất, tự nhiên không hy vọng Tào gia sẽ ra chuyện. Yên tâm đi. Mạc Thanh Tuyết vô vô Lý Bình An đầu vai, sớm có chỗ để phòng mà nói, Tào gia không có việc gì, triều đình cũng sẽ không để Tào gia có chuyện. Hy vọng như thế đi. Lý Bình An yếu ớt thở dài. Sau đó, dựa theo Thanh hư đạo nhân yêu cầu, Từ Thanh cùng Lý Bình An vì những cái kia chết đi anh linh tụng niệm Thái Thượng Linh Bảo Động Huyền Thiên Tôn nói cứu đắng nổ tội diệu kinh. Mạc Thanh Tuyết cùng Đại Ngốc hai người thì tìm được trước đây cái kia người coi miếu lão nhân, từ chỗ của hắn biết được, phía trước tới lịch anh đàm hai tên bộ khoái đã bỏ mình sự thật. Đề cử trong một cái bảy tiểu đồng bọn sách mới, gia tộc tu tiên, từ sinh con bắt đầu thành tiên làm tổ chương 89. Mạch vọng cùng xà đảm lịch anh đàm một chuyện có một kết thúc. Xuất phát phía trước, Từ Thanh bốn người đều không nghĩ tới đây lần sẽ như thế biến đổi bất ngờ, cũng may cuối cùng đám người tuy là không công mà lui, nhưng cũng an nhiên không được gì. Ở cửa thành, bốn người mỗi người đi một ngả, Mạc Thanh Tuyết cùng Đại Ngốc trở về nha môn phục mệnh, Từ Thanh các loại Lý Bình An thì quay về nguyên phủ quan bên trong. Trong núi trong tiểu viện, Từ Thanh ngồi ở hành lang trên ghế xích đu, nhìn xem dưới mái hiên mưa phùn tích tích, rơi xuống đất bọt nước như bạch thạch nhảy châu nở rộ. Hắn lật tay lấy ra viên kia lần trước tại Ninh Dương trấn từ cái kia tử y yển nam trên thân lấy được, ngọc cũng không phải ngọc đồ vật. Đi qua giám bảo phù giám định, vật này chính xác cũng không phải là ngọc thạch, mà là một loại kỳ vật, mạch vọng. Cái gọi là mạch vọng, chính là một sách ba ăn trong sách thần tiên hai chữ sau hóa thành một loại kỳ chân. Người bình thường ăn có thể thoát thai hoán cốt, do phàm cốt lột sắc thành linh cốt, thu được tu hành tư chất, tu giả ăn liền có thể tu vi tăng nhiều. Từ Thanh phục dụng cái này mạch vọng mà nói, còn lại hai âm khiếu dự đoán có thể nhất cử viên mãn, từ đó đạt đến tình cảnh luyện tinh cảnh đỉnh phong. Kỳ thực bây giờ là 3 tháng thực chất, dựa theo lúc trước hắn tốc độ tu luyện mà tính, trong tay hắn dưỡng huyết đại đan phong phú tình huống phía dưới, cuối tháng tư liền có thể khiến cho sau cùng hai âm khiếu viên mãn. Quả thực không cần thiết đem mạch vọng lãng phí ở đây. Nhưng Từ Thanh nhận ẩn có một loại cảm giác cấp bách. Hồng Trạch trong hồ lớn cái kia lao đầu giao long sắp chuẩn bị đi sông tình thế đã liếc qua thấy ngay. Gần nhất trong quán nhằm vào thụ lục đệ tử phân phát xuống một chút phân công sự vụ cũng rất có nhai đầu, tỉ như để cho thụ lục đệ tử chế tạo nhiều tránh nước phù, trấn thủy phù, chém yêu phù các loại pháp phù. Người sáng suốt một mắt liền biết cần làm chuyện gì. Mặt khác, phía trước ngẫu nhiên gặp phải đến, vị kia đi sơn hà đạo bên trong thủy chi đạo dần sơn sư minh những ngày này có thể nói là vội vàng chân không chạm đất, một ngày không dám nghỉ ngơi. Mỗi lần trở về quan cũng là bổ sung tương quan trấn thủy pháp phù cùng pháp khí, tại Văn Khê sư minh nơi đó, hắn cùng với dần sơn sư minh qua lại mấy lần. Nghe nói dưới núi các nơi đường sông nước sông gần đây không ngừng nước cuộn, nếu không phải quan phủ cùng các nơi tông môn may may bà bá, đã sớm lũ lụt tới tràn. Đủ loại như thế, thấy mầm biết ơi, nghiễm nhiên có loại cảm giác mưa gió nổi lên. Lúc này, tăng thêm tốc độ tăng cường chính mình thực lực đối với tự vệ cùng trải qua tiếp xuống nguy cơ rõ ràng sẽ càng có niềm tin.
Bất quá trái lo phải nghĩ sau đó, Từ Thanh cuối cùng vẫn là dự định đem cái này mạch vọng lưu cho mình đại ca. Phía trước đại ca nhị ca đem bọn hắn muốn tập võ tu văn ý nghĩ đã nói với hắn, hắn là ủng hộ, nhưng cũng biết đại ca nhị ca chưa chắc có thể đang tu hành trên đường đi qua xa. Nhất là đại ca, nhị ca tu văn đi khoa cử chi lộ, nếu là cao trùng, còn có thể được quốc vận tẩy lễ, nhất cử đẩy ra cánh cửa tu hành. Mà đại ca đi võ đạo, dù là hắn đầy đủ chịu khổ, đập vào tài nguyên đủ nhiều, cũng chưa chắc có thể có thành tựu. Tư chất là vắt ngang tại người bình thường trước mặt một đạo khoảng cách cực lớn, huống chi đại ca tuổi quả thật có chút lớn. Loại này có thể thay đổi người bình thường tư chất tu hành kỳ chân cũng ít khi thấy, bởi vì tại đại thịnh các đại thế gia lũng đoạn chèn ép phía dưới, gần như không sẽ ở trên thị trường lưu thông. Cái này mạch vọng dùng tại trên người hắn không cách nào để thăng tư chất của hắn, tối đa chỉ có thể đem nguyên bản 20 ngày tới thời gian tu luyện rút ngắn đến một ngày, coi là giao mổ châu cắt gà. Ngược lại dùng tại đại ca trên thân mới là vật tận kỳ dụng, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra cái này kỳ chân tác dụng. Từ Thanh thu hồi mạch vọng, lấy ra viên kia lấy từ ba cảnh xà yêu xà đảm. Xà đảm là xà yêu một thân tinh hoa vị trí. Cái này xà đảm giá trị không sánh được mạch vọng, nhưng tương tự đại bổ với hắn tu hành, bất quá bên trong năng lượng ẩn chứa tương đối cuồng bạo, đang trùng kích cảnh giới lúc phục dụng mới là tốt nhất thời cơ. Từ Thanh vốn là dự định tại hắn nhị cảnh phá ba cảnh lúc dùng, cho nên một mực giữ lại. Mà phía trước đối mặt cái kia hai cái mang mặt nạ người thần bí lúc, tình thế khẩn cấp phía dưới, hắn tìm không thấy những thứ khác xính lễ mới dùng cái này xà đảm tới triệu hoán Kim Hổ Quân. Kết quả Kim Hổ Quân không có triệu hoán đến, lại đem sư phó cho đưa tới. Xính miêu chi thuật cuối cùng không có hiệu lực, cái này xà đảm cũng liền còn lưu lại Từ Thanh trên tay. Từ Thanh bước cằm, trong lòng quyết định không lưu dưới mắt nhanh chóng đề cao tu vi mới là trọng yếu nhất, sau đó đột phá cùng lắm thì cùng sư phó đòi hỏi đan dược. Xà đảm cửa vào, hương vị chát chát lại đắng, nhưng rất nhanh liền có một đoàn cực độ nóng bỏng giống như lao nhanh giang hà giống như từ phần bụng lan tràn đến toàn thân. Số lớn mồ hôi chợt từ Từ Thanh bên ngoài thân bốc hơi tràn ra, tạo thành một đoàn sương trắng, đem cả người hắn bao bọc tại bên trong. Ba cảnh xà yêu xà đảm xa không phải một cái dưỡng huyết đại đan có thể so sánh với, Từ Thanh có thể rõ ràng cảm thấy cả người mỗi một cái cục xương, mỗi một khối cơ bắp đều đang chịu đựng áp lực từ lớn. Nếu như nói trước đó nuốt dưỡng huyết đại đan tu luyện là thể nội có một tòa hỏa lô tại chiếu che toàn thân, bây giờ nhưng là có một ngọn núi lửa đang bùng nổ. Nóng bỏng sôi trào nhiệt lưu từ phần bụng bốc lên, giống như bỏ đi dây cương chi ngựa hoang, vỡ đê chi hồng thủy đồng dạng, tại trong kinh mạch toàn thân mạnh mẽ đâm tới. Từ Thanh vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, vận chuyển ngũ tạng ngũ hành chi khí, lấy thế tứ lạng bạc thiên cân, tại chu lưu vòng tròn lớn lôi kéo dưới, xà đảm bên trong năng lượng ẩn chứa bắt đầu dọc theo kinh mạch du tẩu, đồng thời một chút rèn luyện thân thể của hắn, tăng cường lấy hắn khí huyết. Quá trình này kèm theo tinh thần cùng trên đục thể dày vò. Bởi vì xà đảm bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ vượt qua Từ Thanh bây giờ thân thể năng lực chịu đựng, tình huống bình thường hẳn là đem xà đảm xem như nguyên liệu chủ yếu, phối hợp các phụ liệu chế tác thành đan thuốc lại phục dụng mới đúng. Nhưng dạng này tại loại trừ xà đảm độc tính, yêu khí đồng thời sẽ cắt giảm xà đảm bên trong ẩn chứa một bộ phận năng lượng. Từ Thanh là bởi vì thể nội có lục đinh lục giáp 12 vị bản mệnh hộ pháp thần toa chấn, mới dám kẻ tài cao gan cũng lớn như thế, lấy luyện tinh cảnh tu vi trực tiếp nuốt ba cảnh xà yêu xà đảm. Tại thể nội chu lưu vòng tròn lớn chi thế triển khai nháy mắt, 12 vị bản mệnh hộ pháp thần cùng nhau rơi vào thể nội tương ứng bộ vị. Hợp lực dẫn đạo cố này năng lượng khổng lồ dội rửa thân thể từng tấc một. Hô, hút. Từ Thanh mỗi một lần hô hấp đều rất có tiết tấu cảm giác, bao phủ quanh người hắn những cái tia xương trắng tùy theo tạo thành một cái vòng tròn lớn chi thế, cùng với hô hấp hơi phồng lên xẹp xuống. Ước chừng một canh giờ sau, ngày gần vang dội buổi trưa. Từ Thanh kết thúc lần này tu luyện, trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm nhiệt khí. Tại kết thúc tu luyện sau, hắn trước tiên cẩn thận cảm thụ trong hạ thể khí cơ biến hóa. Khí huyết có rõ ràng tăng trưởng, theo tốc độ này, qua mấy ngày hẳn là có thể mở rộng đệ bát hiếu. Bất quá, Từ Thanh nhíu mày, ba cảnh xà yêu xà đảm bên trong năng lượng ẩn chứa đối với bây giờ ta đây vẫn còn có chút không chịu được nổi. Trước đó kết thúc tu luyện thời điểm, tọa trấn nhục thân lục giáp thần hội quay về náo hải, thế nhưng là lần này lại không có, vẫn như cũ tọa trấn ngũ tạng lục phủ, duy trì thể nội một mạch chu lưu trạng thái. Bởi vì xà đảm thả ra đại bộ phận năng lượng không có bị hấp thu, mà là chứa đựng ở toàn thân, ngũ tạng lục phủ bên trong sao? Từ Thanh ánh mắt lấp lóe. Lấy hắn bình thường tu hành, đem cố năng lượng này toàn bộ hấp thu có thể cần vài ngày thậm chí 10 ngày qua thời gian, nhưng loại trạng thái này duy trì thời gian dài với hắn mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Muốn mau chóng hấp thu, dùng bình thường biện pháp rõ ràng không có khả năng. Muốn học võ phu lấy chiến dưỡng chiến đi kế tiếp có mấy chương quá độ chương 90. Lấy chiến dưỡng chiến đạo môn luyện tinh cảnh trọng dưỡng hình, không quá phận truy cầu chém giết, nhưng tinh chi đạo cùng võ phu luyện huyết là một cái đường đi bên trên độ vận. Võ phu có thể thông qua lần lượt chém giết kích động thể nội khí huyết vận chuyển cùng một phát, từ đó không ngừng đột phá. Từ Thanh liền từng nghe nói, có trong quân vũ tốt tư chất tu hành đồng dạng, lại dựa vào trên chiến trường không ngừng sát lục, lấy liều mạng tranh đấu cùng chiến trường sát khí xem như ngoại ma rèn luyện tự thân, một đường hát vang tiến mạnh, cuối cùng chứng được võ đạo nhất phẩm. Cách làm này ở trong mắt Nguyên phủ quan không thể nghi ngờ là rơi xuống tầm thường con đường, qua hung ác hiếu chiến khó tránh khỏi tổn hại tâm cảnh, cùng đạo môn cầu tĩnh căn bản trái ngược. Dù là chư đạo bên trong thủ trọng sát phạt binh chủ đạo, đi con đường này đệ tử, cũng là tại luyện khí thụ lục sau mới có thể mượn nhờ sát phạt chi khí tu hành. Nhưng điểm ấy đối với Từ Thanh không thành vấn đề. Trong cơ thể hắn có lục đinh lục giáp tọa trấn, tâm ma khó khăn lay, ngoại tà bất xâm. Vừa vặn trong quán đoán chừng là sau đó muốn chuẩn bị sẵn sàng ứng đối Hồng Trạch Hồ đầu kia lão giao long đi sông, gần nhất phân phát không thiếu gột rửa phía sau núi yêu ma phân công sự vụ. Miễn cho đầu kia lão giao long đi xuống lúc, còn muốn phân tâm đối phó trong núi này yêu ma, hai mặt thủ địch. Từ Thanh đang dễ dàng một bên nhờ vào đó rèn luyện tu vi của mình, một bên thu hoạch đạo công, vì tương lai luyện khí cảnh góp nhặt đầy đủ tài nguyên tu luyện. Suy nghĩ đã định, Từ Thanh quyết định cuối cùng để mà chiến dưỡng chiến biện pháp, kích động cơ thể hấp thu những cái kia tạm thời chứa đựng tại toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ bên trong xà đảm năng lượng. Lần nữa phía trước, hắn tính toán trước tiên tu chỉnh một phen, chờ ngày mai lại đi chấp sự đường đón lấy quét sạch phía sau núi yêu ma phân công sự vụ. Chỉ là không nghĩ tới, tại trong tiểu viện của mình nhàn nhã chờ đợi một hồi, đột nhiên có người tới cửa bái phòng. Đến đây người cũng không tính là chưa quen biết sư minh sư tỷ, mà là ngày đó truyền độ đại điện cùng nhau truyền độ Triệu Âm Hy. Khách quý a. Từ Thanh nhìn xem trước mắt cái này mắt ngọc mày ngài, trung linh dục tú, một thân khí chất như mới nở chi thanh liên đồng môn, cười ha hả nói. Triệu Âm Hy đâu ra đầy hướng về Từ Thanh làm một cái đạo kê, sư minh. Từ Thanh ngạc nhiên. Mình cùng Triệu Âm Hy là đồng giới nhập môn, giữa hai bên cũng không sư minh sư muội chi luận. Sư minh là truyền độ đệ nhất nhân, hơn nữa bái tại trưởng môn môn hạng, nên là chúng ta bên trong đại sư minh. Triệu Âm Hy cái này, lý là cái này lý không tệ, nhưng ở trong tuổi thọ kéo dài tu giả, bối phận cái đồ chơi này rất khó giảng được thông. Nói như vậy, chỉ có tu vi cao tuyệt, lại chịu đám người công nhận, mới có thể mang theo đại sư minh chi danh. Cho nên Từ Thanh cái này đại sư minh dưới mắt xem như nổi danh, nhưng thực rõ ràng còn chưa đủ sức thuyết phục, chính hắn cũng không đem cái này để ở trong lòng. Không nghĩ tới Triệu Âm Hy này liền thừa nhận. Vẫn là gọi ta Từ Thanh a, đừng gọi ta sư minh. Từ Thanh cười lắc lắc đầu nói, lại nói ngươi lần này tới tìm ta là có chuyện gì không? Triệu Âm Hy gật gật đầu, dứt khoát nói, có chuyện muốn mời sư. Từ Thanh ngươi giúp một chút. Gấp cái gì? Đồng môn ở giữa, tìm tới cửa Từ Thanh chắc chắn là có thể giúp thì giúp. Ta chuẩn bị xuống núi vào thành một chuyến, muốn tìm người cùng đi. Sư phụ ta môn hạ không có đệ tử khác, nàng bây giờ lại cầm kiếm đi xa, không trong núi. Sư phó xuống núi phía trước giao phó, nếu như có chuyện có thể tìm trưởng môn hoặc cùng thế hệ đại sư mình. Cùng đi. Từ Thanh hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là xuống núi vào thành một chuyến mà thôi, vì cái gì cần cùng đi, Hoài An huyện cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Ta đối với chỗ nhiều người không quá quen thuộc. Triệu Âm Hy mặt không thay đổi đạo. Từ Thanh nghĩ nghĩ. Tại truyền độ đại điện phía trước, Triệu Âm Hy giống như hắn, liền có chút không thích sống chung. Nhưng hắn khi đó thuần túy là bởi vì tình huống đặc thù, không cần ngồi xuống tĩnh tâm liền có thể vận dưỡng cam lộ, cùng những người khác ở cùng một chỗ lộ ra có chút không hợp nhau. Hơn nữa bất lợi cho hắn làm chuyện khác. Tăng thêm tại truyền độ đại điện bị kia Thu Mộ Tuyết trưởng lão cuối cùng để cho Triệu Âm Hy lựa chọn bái nhập nàng môn hạ lý do, chẳng lẽ cái này Triệu Âm Hy coi như nửa cái sợ giao tiếp. Hoài An thành, Long Châu tựa như mưa bụi tí tách từ trên trời phiêu diêu rơi xuống, đánh vào trên mặt người, rét căm căm thấm lấy hàn ý một chút nước mưa cũng không ảnh hưởng trong thành phồn hoa. Rộng rãi trên đường dài, dòng người như thoi đưa, ngựa xe như nước. Hai thân ảnh chống đỡ rủ che mưa thân ảnh từ trong đám người dạo bước mà qua, một người thân mang một mạc đạo bảo màu xanh, khuôn mặt ôn nhuận, ngũ quan đoan chính, sắc mặt tự có một cỗ ngang nhiên thần thái. Một người khác quần áo giống nhau, tóc chỉ dùng một châm bản làm một đoạn, tinh giản lại nhẹ nhàng khoan khoái, một tấm mang theo gương mặt non nớt thanh lệ thoát tục, màu da trắng óng ánh trong suốt. Nhất là khuôn mặt mát lạnh tựa như một dòng thu thủy, cho người ta một loại rất trực quan linh hoạt kỳ ảo xinh đẹp cảm giác. Một nam một nữ này chính là xuống núi vào thành Từ Thanh cùng Triệu Âm Hy. Sau khi vào thành, Từ Thanh phát hiện Triệu Âm Hy cả người cơ thể có chút căng cứng, có vẻ hơi bức rứt bất an. Ngươi lần này vào thành là vì chuyện gì? Từ Thanh bước lên câu chuyện. Sư phó cầm kiếm đi xa phía trước cho ta tiếp một cái phân công sự vụ. Triệu Âm Hy đâu ra đời nói, là trong thành một gia đình náo quỷ, vì là vậy nhân gia phụ thân biến thành. Bởi vì gia đình kia yêu cầu không thể trực tiếp đánh giết, quan phủ bên kia cảm thấy phiền phức, liền giao cho trong quán. Từ Thanh hiểu rõ, loại tình huống này rất phổ biến, nha môn bộ khoái phần lớn cũng là võ phu, cũng là ỷ vào khí huyết trực tiếp đánh giết, nếu là yêu cầu bắt sống hoặc độ hóa, ngại phiền phức đều biết trực tiếp ném cho nguyên phủ quan đi xử lý. Hai người câu được câu không trò chuyện đi tới. Cứ như vậy trên đường rẽ trái rẽ phải đi một hồi lâu, Từ Thanh cuối cùng nhịn không được hỏi, lại nói, chúng ta là đi đến quỷ nhát kia gia đình kia trên đường sao? Triệu Âm Hy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu, không phải ngươi dẫn ta đi sao? Từ Thanh lấy tay nâng chán, đây không phải ngươi phân công sự vụ sao? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Từ Thanh cuối cùng thua trận, chúng ta đi trước nha môn một chuyến a, nếu là quan phủ giao đến trong quán phân công sự vụ, vậy bọn hắn nhất định biết tin tức tương quan. Hảo. Khi Từ Thanh chuẩn bị mang theo Triệu Âm Hy chuyển lộ đi đến nha môn lúc, hắn bỗng nhiên chú ý tới Triệu Âm Hy cái mũi lúc nào cũng tại trong lúc lơ đãng co rúm, ánh mắt còn thỉnh thoảng trôi hướng một cái phương hướng. Hắn chuyển con mắt nhìn lại, nhìn thấy là một mảnh lượn lờ xương trắng đang từ trong một nhà chủ quán di tán đi ra, trong không khí còn mơ hồ tản ra một cỗ hương vị ngọt ngào. Cho nên nàng vừa rồi đi loạn kỳ thực là bị mùi thơm hấp dẫn tới. Muốn ăn không? Từ Thanh lánh bất đinh hỏi. Triệu Âm Hy nháy mắt mấy cái, trong ánh mắt lập lòe ý động. Từ Thanh gặp Triệu Âm Hy không có lên tiếng trả lời, cố ý đùa nói, không muốn ăn mà nói, vậy chúng ta liền đi thôi. Triệu Âm Hy lập tức chống quay hàm. Muốn ăn liền nói. Từ Thanh cười nói, ta không có tiền. Triệu Âm Hy hề phải nói, ta có a. Lúc trước hắn dùng đạo công cùng Lý Bình An đổi một chút ngân lượng, túi tiền mặc dù không tính trống, xin cứ ăn một bữa hay không thành vấn đề. Từ Thanh mang theo Triệu Âm Hy đi tới nhà kia cửa hàng trước mặt. Chương 91. Thiên Quang Khư chương 91. Thiên Quang Khư, thứ ba càng, chủ quán, các ngươi cái này bán thứ gì? Khách quan, chúng ta cái này bán thế nhưng là Hoài An nhất tuyệt, bánh bao sốt gạch cua. Bánh bao sốt gạch cua. Thời tiết này không phải ăn bánh bao sốt gạch cua thật tốt thời tiết, Từ Thanh vốn là chỉ muốn một người một cái nếm món ngon, nhưng nhìn thấy Triệu Âm Hy âm thầm nuốt nước miếng dáng vẻ, lại nói mở miệng thì thay đổi. Tới hai cái, không, ba cái a.
Được.
Tiểu nhị lanh lẹ mở ra lồng hấp, một đoàn xương trắng mang theo thơm nồng vị ngọt lập tức phun ra ngoài. Từ Thanh tại đưa qua bạc đồng thời tiếp nhận gói kỹ thang bao, chính mình từ bên trong lấy một cái, mặt khác hai cái thì quấn ở trong giấy dầu đưa cho Triệu Âm Hy. Triệu Âm Hy một tay tiếp nhận, bởi vì một cái tay khác cầm dù, chỉ có tay có chút bắt không được hai cái thang bao. Từ Thanh thấy thế đem thang bao điêu ở trong miệng, đem chính mình dù che mưa thu hồi hồ thiên phủ bên trong, lại tiếp nhận Triệu Âm Hy trên tay dù che mưa, dù ta tới chống đỡ à, ngươi thuận tiện hai tay cầm bao.
Ân.
Triệu Âm Hy gật gật đầu, nâng thang bao hướng về Từ Thanh bên kia đến gần hai bước. Khoảng cách giữa hai người chỉ có ngắn ngủn bán trường. Vừa ra khỏi lồng thang bao mặt ngoài còn khắp lấy nhiệt khí khói trắng, mơ hồ bao phủ dưới ô dù một phe này tiểu không gian, mơ hồ thân hình của hai người. Giải phóng hai tay Triệu Âm Hy hai tay nắm đuốt thang bao, giống hamster cẩn thận từng ly từng tí miệng nhỏ cắn bánh bao suốt gạch cua. Thang bao, thang bao, tên như ý nghĩa, bên trong nước là rất phong phú, cắn xuống một cái, giống như bạo tương. Triệu Âm Hy ngụm thứ nhất không biết, hung hăng cắn một mảng lớn, kết quả nước ra bên ngoài bắn tung tóe, nóng đầu lưỡi nàng cùng bờ môi một chút. Lẹ lưỡi tê tê kêu lên vài tiếng. Đằng sau đi học bàn, một ngụm nhỏ mút lấy chậm rãi nhấm nháp. Hai người ăn bánh bao, một đường không nói chuyện đi tới nha môn. Vừa mới chuẩn bị đi vào lúc, một đội eo khóa hoành đao bộ khoái khí thế hung hăng từ bên trong lao ra, xem bộ dáng là trong thành xảy ra chuyện gì quan trọng sự tình nhu cầu cấp bách đi xử lý. Từ Thanh cùng Triệu Âm Hy hai người vội vàng nghiêng người nhường cho qua. Đây là trong thành lại phát hiện ẩn nút yêu tà. Từ Thanh nhìn xem đội kia bộ khoái bóng lưng nghĩ đến như vậy. Tiến nha môn tìm được Mạc Thanh Tuyết, Từ Thanh đạo minh ý đồ đến, mời nàng hỗ trợ, Mạc Thanh Tuyết tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nên bọn họ rất nhanh liền biết cái kia nhà nháo quỷ nhân ra vị trí cụ thể ở nơi nào.
Đúng. Ta lúc mới vừa mới tiến vào nhìn thấy có một đội bộ khoái khí thế hung hăng lao ra, là trong thành lại phát hiện ẩn nút yêu tà sao?
Từ Thanh thuận miệng để lời miệng. Mạc Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, là Thiên Quang Khư bên kia xuất hiện mấy cỗ thi thể.
Thiên Quang Khư?
Từ Thanh truy vấn.
Chính là chợ quỷ.
Mạc Thanh Tuyết giải thích nói, cái gọi là Thiên Quang Khư, từ mặt chữ lý giải là, thường đông tức là phế tích. Nơi đó chỉ có lúc đêm khuya mới có thể mở ra, một khi ánh sáng của bầu trời, tất cả mọi thứ liền sẽ toàn bộ tiêu tan không còn một ngống, giống như là đêm qua cái gì cũng không từng tồn tại. Quan phủ cho phép loại địa phương này tồn tại.
Từ Thanh chớp mắt,
mỗi cái chỗ đều có không muốn người biết chợ quỷ tồn tại. Mạc Thanh Tuyết không mặn không nhạt nói, không phải quan phủ không muốn quản, mà là không còn được. Một khi cấm chợ quỷ tồn tại, ngược lại sẽ để cho những cái kia giấu ở vụ trộm đồ vật bốn phía lẻn lút. Có một cái cố định chỗ, những cái kia tàng hình biệt tích chỉ cần yên tĩnh ở lại, bất loạn gây sự, quan phủ đương nhiên sẽ không đi quản. Dạng này đồng thời thuận tiện chúng ta tiến hành giám sát, xảy ra chuyện cũng tốt truy tra xử lý.
Từ Thanh điểm gật đầu.
Chợ quỷ tồn tại kỳ thực cùng trước đây lịch anh đảm là không sai biệt lắm tính chất phương pháp xử lý. Quan phủ hàng đầu chức trách là duy ổn, bảo trì chỗ chỉnh thể bình ổn, tại trên cơ sở này, một chút lui bước tại quan phủ xem ra là có thể tiếp nhận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những địa phương này không có chuyện gì phát sinh, một khi có việc, nhất định sẽ nên đón quan phủ lôi đỉnh trọng quyền.
Thành Nam, Đào Gia.
Từ Mạc Thanh Tuyết nơi đó thu hoạch tin tức tương quan sau, Từ Thanh cùng Triệu Âm Hy đi tới cái này nhà nháo quỷ nhân gia. Tại bẩm báo thân phận sau, từ dưới người dẫn dắt, bọn hắn đi vào nội trạch đi, đi vào liền nghe được có người ở thương tâm kêu khóc, "Cha à, sau khi ngươi chết hóa quỷ không muốn rời đi, là không nỡ chúng ta sao?"
Cha a, ngươi yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ thật tốt duy trì gia nghiệp, ngày sau làm cho gia tộc càng thêm thịnh vượng.
Tiếp đó có lẽ là hạ nhân sớm thông báo, tân gia chủ Đào Nghệ Thanh tại từ Triệu hai người tiến vào trước linh đường bước nhanh đi tới nên đón, mới mở miệng chính là bi thương nói, hai vị đạo trưởng, xin các ngươi giúp ta một chút cha, cha ta không nỡ chúng ta những thứ này người nhà muốn ép ở lại tại Dương Thế, nhưng dạng này hắn sau đó nghĩ lại đầu thai chính là muôn vàn khó khăn. Gặp cha ta như thế, làm người đệ, trong lòng ta đáng a.
Nói xong, nâng lên tay áo lau khỏe mắt một cái.
Thật là dạng này đi.
Triệu Âm Hy con mắt nhìn nhìn Đào Nghệ Thanh, giọng mang nghi hoặc, "Cha ngươi chết, ngươi nhìn từ bề ngoài rất tương tâm, nhưng thực tế giống như dáng vẻ rất vui vẻ à?"
Lời vừa nói ra, Đào Y Ly Thanh cùng Từ Thanh khuôn mặt đều tối sầm.
Từ Thanh cuối cùng biết Triệu Âm Hy vì cái gì cần người bồi nàng xuống núi xử lý cái này phân công sự vụ. Cái này cha từ từ cười hình ảnh đại gia lòng dạ biết rõ liền tốt. Ở trong lòng khinh bị một chút không có vấn đề, vung mặt lạnh cũng không thành vấn đề, dù sao cũng là nhân gia muốn cầu cạnh chúng ta, nhưng ngay thẳng như vậy nói ra đối phương mặt mũi liền khó coi. Nhất là hiếu đạo chính là nho gia học vấn căn bản một trong. Đối với nho đạo thế gia cùng nho gia người mà nói, bị người nói bất hiếu đây chính là so nam nhân bị người nói không được nghiêm trọng hơn chỉ trích.
Triệu Âm Hy lời này đâu chỉ tại hướng về ở trước mặt cho Đào gia vị này tân gia chủ một cái tát.
Xin lỗi, ta cái này đồng môn nàng không phải ý tứ kia.
Từ Thanh giàn xếp, cố ý nói tránh đi, thỉnh Đào gia chủ nói một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra à.
Đào Nghệ Thanh không hổ là thế gia xuất thân, cái này khống chế biểu lộ hàm dưỡng vẫn phải có, hắn sửa sang lại biểu lộ, điềm nhiên như không có việc gì nói, chuyện là như thế này, cha ta vài ngày trước chết bệnh, chúng ta cho hắn long trọng cử hành tang lễ. Lúc chúng ta vì hắn túc trực bên linh cứu ngày thứ bảy, hắn lại đột nhiên biến thành quỷ trở về, hơn nữa sau đó đến bây giờ, trời vừa tối liền xuất hiện du đãng tại trong nhà.
Đào Nghệ Thanh một năm một mười cùng Từ Thanh cùng Triệu Âm Hy lời thuyết minh đầu đôi sự tình.
Bảy ngày hồi hồn, các ngươi cùng ngươi phụ thân gặp mặt.
Từ Thanh nhíu mày nói.
Không có.
Đào Nghệ Thanh lắc đầu, chúng ta biết quý củ. Lúc đó trong nhà tất cả mọi người đều trốn ở trong chăn chưa hề đi ra. Thế này bởi vì có lục đạo sạch quang dẫn độ nguyên nhân, người chết sau bình thường tại trước tiên đi đến minh phủ.
trừ phi oán niệm trầm trọng, oan khuất khó khăn rối hoặc chấp niệm quá nặng, mới có thể gắng gượng tránh thoát lục đạo sạch quang dẫn độ, hóa thành linh trí hỗn độn du hồn, mờ mịt không căn cứ dù đãng tại dương thế. Thẳng đến 7 ngày mới có một tia linh quang dẫn dắt nó trở về nhà. Lúc này, người nhà nhất thiết phải né tránh, nếu không sẽ ảnh hưởng nó đầu thai làm người. Này ngược lại là cổ quái. Từ Thanh tinh tế suy tư, không muốn ra một cái như thế về sau, không thể làm gì khác hơn là để cho đạo gia chủ an bài gian phòng để cho bọn hắn trước tiên ở lại, đợi buổi tối nhìn lại một chút tình huống cụ thể là chuyện gì xảy ra. Sớm nói một chút, có hay không nữ chính tạm thời không xác định, ở đây chỉ là đếm thử tiến hành một chút miêu tả, đằng sau vẫn là lấy kịch bản làm chủ. Chương 92. Vô Lượng tự làm hạ nhân chuẩn bị mang Từ Thanh hai người đến phòng trọ lúc, một người mặc bạch y tăng bảo hòa thượng từ ngoài cửa đi đến, cùng Từ Thanh hai người vừa vặn đụng vừa vặn. Song phương ánh mắt nhìn nhau, bạch y hòa thượng trước tiên chắp tay trước ngực, nói một câu Phật sướng, A Di Đà Phật, tiểu tăng gặp qua hai vị đạo trưởng cùng với chư vị thí chủ. Hai vị đạo trưởng, chuyện này việc quan hệ cha ta, cho nên ta mời được Vô Lượng tự đại sư tới, hy vọng hai vị đạo trưởng thứ lỗi. Đào gia chủ đội vàng đi lên giải thích nói. Từ Thanh nhíu mày. Vô Lượng tự cùng Nguyên Phủ Quan cùng là ở vào Nam Đô hạt cảnh nội tu hành tông môn, chỉ có điều một cái tọa lạc tại Hoài An, một cái tọa lạc tại Nam Đô. Trên danh nghĩa, Hoài An nhất phủ thậm chí phụ cận mấy phủ đô là Nguyên Phủ Quan địa bàn. Phát sinh tại đây bên trong tà ma sự kiện sẽ từ Nguyên Phủ Quan phối hợp chỗ quan phủ xử lý, đây là triều đình cho phép các nơi tông môn tồn tại đồng thời lớn mạnh yêu cầu một trong. Cho nên quan phủ đưa lên hiệp trợ yêu cầu, Nguyên Phủ Quan đều biết tận lực đi hoàn thành. Mà Vô Lượng tự cũng không tại Hoài An, bọn hắn không có cái này chức trách xử lý đào gia nháo quỷ chuyện, đào gia thỉnh Vô Lượng tự tăng nhân tới. Cái kia nhất thiết phải tiêu phí vàng dòng bạc trắng. Căn cứ vào Từ Thanh từ Mạc Thanh Tuyết nơi đó lấy được tin tức, đào gia tại Hoài An tuy là thế gia, nhưng tổ tiên vinh quang không còn, dưới mắt chỉ là hạ đẳng nhất thế gia. Trong tộc tu vi cao nhất bất quá một cái nhị cảnh ý thành cảnh nho tu. Hơn nữa người này bây giờ còn không tại Hoài An trong thành, mà là tại địa phương khác làm quan. Vì độ hóa chính mình hóa quỷ phụ thân, đào gia chủ bỏ ra nhiều tiền đi mời Vô Lượng tự tăng nhân. Nếu thật là xuất phát từ hiếu tâm làm mà nói, còn có thể lý giải. Nhưng tu giả thai tính mắt tinh, nhất là tại Dương Khiếu viên mãn, ngũ giác không giống thường nhân Từ Thanh trước mặt. Vị này đào gia chủ đối với phụ thân thân chết là thật buồn hay là giả buồn liếc qua thấy ngay. Trong này khẳng định có kỳ quặc. Bất quá Từ Thanh không có ý định truy đến cùng. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là độ hóa quỷ vật, những thứ này nhà giàu trong nhà bẻ lũ su định bọn hắn không cần thiết dính vào, cũng tất yếu lý giải cái ai đúng ai sai. Gặp qua đại sư, Từ Thanh cùng Vô Lượng tự tăng nhân gặp qua thi lễ sau, liền dẫn Triệu Âm Hy đi phòng trọ. Vô Lượng tự tăng nhân nhìn chăm chú lên Từ Triệu hai người bóng lưng rời đi, ánh mắt thâm thúy đen như mực, không biết nghĩ thế nào. Đào gia toa bên cạnh trong phòng khách, làm sao bây giờ? Triệu Âm Hy buồn bực ngắn ngẩm đứng tại cửa hiên nhìn đằng trước lấy mái hiên mưa liền, nước mưa dọc theo hoa sen hình dáng xích sắt xuôi dòng, dặn dò thanh âm, thanh sắc thành thú. Trước chờ đến tối a, ban ngày quỷ vật nặng hình, đến buổi tối mới có thể hiện thân. A Triệu Âm Hy hơi ngẩng đầu, cái kia đến tối trong khoảng thời gian này chúng ta làm gì? Tu luyện. Từ Thanh bây giờ cũng không nguyện lãng phí quá nhiều thời gian. Bỏ xuống Triệu Âm Hy hắn ở trong phòng tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, lúc này vận chuyển lên luyện hình pháp. Thể nội ngũ tạng ngũ hành chi khí cấp tốc chu lưu thành tròn, kích phát ra cất giữ tại toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ bên trong xà đảm năng lượng để mà tôi thể luyện hình. Một bên Triệu Âm Hy thai khẽ nhúc đích, phát giác được trên thân Từ Thanh rầm rầm buôn tẩu khí huyết như nước thủy triều dâng lên, đôi mắt hơi hơi ngưng lại, không còn thưởng thức mái hiên mưa liên, mà là giống như Từ Thanh tìm một cái vị trí ngồi xuống tu luyện. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngay từ trong thiên dần dần đến lặn về phía tây, tiếp đó trong bất chi bất giác, con nguyệt nhi bò lên trên đầu cảnh, ánh trăng như nước vẩy khắp đại địa, có quỷ hương vị. Hắc ám trong căn phòng yên tĩnh, Triệu Âm Hy đột nhiên hạp mở hai con ngươi. Từ Thanh tại cùng một thời gian đem mắt vừa mở, nghe được Triệu Âm Hy lời nói liền biết rõ nàng đây là đã mở lỗ mũi, thiếu giác linh mận đến có thể ngửi âm dương tình cảnh. Khó trách vang dội buổi trưa có thể cách khoảng cách xa như vậy ngửi được bánh bao sốt gạch cua hương vị. Không nóng nảy, xem trước một chút cái kia Vô Lượng tự tăng nhân thủ đoạn. Từ Thanh không có hành động thiếu suy nghĩ. Tất nhiên đào ra đem Vô Lượng tự tăng nhân mời đi theo, vậy dĩ nhiên muốn cho người phát huy sân khấu, bọn hắn trước tiên ở lại liền tốt. Tốt nhất bọn hắn cái gì cũng không cần làm. Cái kia bạch y tăng nhân trực tiếp ra tay đem đảo lao ra chủ độ hóa ngược lại trong quán đạo công sẽ không bởi vì như vậy thì không cho. Không động thủ sao? Triệu Âm Hy hơi như mày, nhưng ta nhiệm vụ chính là muốn độ hóa trong cái này nhà này làm loạn quỷ vật. Đầu tiên chờ chút đã. Từ Thanh đứng dậy, đi ra ngoài cửa, đồng thời bên tai vang lên sàn sạt tâm thanh. Đây là quỷ tiếng bước chân. Bình thường tới nói, quỷ vì hồn thể, nhẹ nhàng vô chất, thì sẽ không có tiếng bước chân, nhưng mà hồi hồn đêm, cho dù là phàm nhân cũng có thể nghe được quỷ tiếng bước chân. Đây tựa hồ là loại thiên địa quy tắc, mục đích là để cho người lạ né tránh. Dưới mắt đào gia lão chủ mặc dù đã qua 7 ngày, nhưng sau đó vẫn không có vào minh phủ khuyên hướng, bởi vậy hồi hồn tính chất kéo dài duy trì. Từ Thanh nhảy lên mái nhà, hai mắt như đuốc, chỉ là mượn một chút nguyệt quang, ở tòa này đèn đuốc toàn bộ tắt trong trạch viện vẫn như cũ có thể nhìn rõ như lửa. Không cần tìm kiếm. Từ Thanh ánh mắt đầu tiên liền gặp được cái kia bạch y tăng nhân chỗ. Đối phương ngồi ở hậu trạch đình viện một tòa trong lương đình, hai tay nắm chặt Phật châu nhẹ giọng niệm tụng Phật kinh, quanh thân tản ra một cỗ nhàn nhạt ánh sáng lưu hòa, cho người ta một loại trang nghiêm cảm giác thần thánh. Hậu trạch. Từ Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hậu trạch thế nào? Triệu Âm Hy đi theo nhảy lên nóc nhà. Hậu trạch là gia quyến sinh hoạt chỗ, bình thường sẽ không phóng ngoại nhân đi vào. Cho dù là chúng ta loại này phương ngoại chi nhân. Từ Thanh đem ý nghĩ của mình nói ra, tăng nhân này như thế nào cảm giác giống như là người nhà họ Đào mời đến bảo vệ bọn hắn.
Hơn nữa quỷ đã xuất hiện, tăng nhân này lại không được động, chỉ ở tại hậu trạch, có Phật quang bao phủ hậu trạch, quỷ kia tất nhiên là không dám tới gần hậu trạch phạm vi. Đào lão gia chủ biến thành chi quỷ cũng không đả thương người ghi chép, vì cái gì cái này người nhà họ Đào giống như bộ dáng rất sợ hãi. Cái này cùng chúng ta hiểu rõ có chút không giống nhau, a ngươi nói là quỷ này có thể không thích hợp. Triệu Âm Hy nghe được lời Tuyết Minh Từ Thành. Ân. Từ Thanh điểm gật đầu, mặc dù từ trên khí tức nhìn, Đào lão gia chủ hóa thành quỷ vật tựa hồ rất không phổ thông, nhưng tình huống dưới mắt có chút quỷ dị, tóm lại chúng ta cẩn thận một chút không sai lầm lớn. Triệu Âm Hy nói, vậy chúng ta động thủ sao? Từ Thanh mắt nhìn vị kia an tọa bất động bạch y tăng nhân, đối phương bất động, vậy chỉ có thể phía bên mình động, dù sao nói cho cùng, đây là bọn hắn quan phân phát ở dưới phân công sự vụ. Động thủ đi. Bởi vì có vô lượng tự tăng nhân, Từ Thanh cái này không có ý định đem pháp tướng bày ra, huống chi hắn sáng sớm mới quyết định lấy chiến dưỡng chiến ý nghĩ. Cho nên lần này hắn tính toán dùng quyền cước giải quyết. Từ Thanh lấy ra hai tấm lục đinh lục giáp phù thân phù, chuẩn bị cho hắn cùng Triệu Âm Hy ra chỉ một tầng kim quang, kết quả động thủ hai chữ vừa mới thoát ra miệng. Triệu Âm Hy thân hình trực tiếp vọt ra ngoài. Nàng lỗ mũi đã mở, thông qua quỷ khí đủ để cấp tốc quỷ vị trí, người mấy cái nhảy vọt cũng đã xuất hiện ở Đào lão gia chủ hóa thành quỷ hồn trước mặt. Tiếp đó, đấm ra một quyền. Một quyền này xuống, Đào lão gia chủ hóa thành quỷ hồn, kém chút không có trực tiếp vỡ nát ra, cái này còn may mà Triệu Âm Hy tại cuối cùng thu hồi hơn phân nửa khí huyết. Triệu Âm Hy nghi hoặc nhìn nắm đấm. Từ Thanh mới vừa nói nghiêm túc như vậy, thế nhưng là đầu này quỷ rõ ràng yếu đáng thương a.